Chương 4. Ta thắng ưu phiền, đau khổ. Ưu phiền là gì? Con người đã cố gắng vượt qua được ưu phiền bằng nhiều cách, bằng cách thờ phụng, bằng cách trốn thoát, bằng cách lạm dụng chất gây nghiện, bằng cách giải trí, nhưng ưu phiền vẫn có đó. Chúng ta cần phải thấu hiểu triệt để ưu phiền, cũng như chúng ta cần phải thấu hiểu triệt để nhiều điều khác. Đừng bao giờ phủ nhận nó, đừng bao giờ đè nén nó, đừng bao giờ cố gắng vượt qua nó, nhưng hãy hiểu nó, hãy nhìn vào chính bản chất của nó. Ưu phiền là gì? Bạn có biết ưu phiền là gì không? Ưu phiền là cô đơn. Ưu phiền là khi bạn đánh mất một người nào đó mà bạn nghĩ rằng bạn yêu thương. Ưu phiền là khi bạn không được bù đắp hoàn toàn, đầy đủ. Ưu phiền là khi bạn bị từ chối một cơ hội, một khả năng. Ưu phiền là khi bạn muốn đáp ứng nhưng không có cách nào để đáp ứng. Ưu phiền là khi bạn phải đối mặt với một tình trạng trống rỗng đến tuyệt đối của chính mình, nỗi cô đơn. Và ưu phiền được đè nén bằng những lời ta thắng. Bạn có biết ta thắng là gì không? Ta thắng là một nhân tố của ưu phiền. Ta thắng là khi bạn phàn nàn về chính bản thân mình một cách vô thức hoặc hữu thức. Khi bạn cảm thấy thương tiếc cho chính bản thân mình. Khi bạn nói, tôi chẳng thể nào làm được một việc gì để đối kháng lại với môi trường mà tôi đang sinh sống. Khi bạn tự gọi chính mình là một loài sâu bọ. Khi bạn tự thương khóc cho chính mình. Và thế là những ưu phiền xuất hiện. Để hiểu được ưu phiền, trước hết chúng ta cần ý thức được sự ta thắng. Ta thắng là một nhân tố ưu phiền. Khi một người nào đó chết đi, chỉ còn lại bạn và bạn ý thức được rằng mình cô đơn biết bao. Hoặc nếu một người nào đó chết đi, chỉ còn lại bạn mà không có lấy một xu nào, bạn cảm thấy không an toàn, bạn đã sống nhờ vào người đó và bạn bắt đầu phàn nàn. Bạn bắt đầu có những lời ta thắng. Bạn hãy ngưng ngay những lời ta thắng. Bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật. Sự thật lúc này là bạn chỉ còn lại một mình. Bạn hãy thẳng thắn nhìn vào sự thật. Đừng mơ tưởng về những ngày đã qua, những ngày mà bạn sống dựa vào người khác. Và rồi bạn sẽ nhận thấy rằng những lời ta thắng chẳng đáng tồn tại chút nào. Nỗi ưu phiền của cô đơn. Một trong những nhân tố của ưu phiền là cảm xúc cô đơn đến lạ thường của con người. Bạn có thể có những bạn bè, bạn có thể có những thần thánh, bạn có thể có vô số kiến thức, bạn có thể là người rất sôi nổi linh hoạt và cảm xúc cô đơn này vẫn tồn tại. Thế nên con người liên tục tìm kiếm một ý nghĩa của cuộc đời và khám phá ý nghĩa đó, nhưng cô đơn vẫn tồn tại. Bạn có thể đối mặt trực tiếp với cô đơn mà không có bất kỳ một sự so sánh nào. Hãy nhìn thẳng vào nó theo đúng bản chất của nó, không trốn chạy khỏi nó, không cố gắng vượt qua nó. Bạn hãy thực nghiệm thử xem, và rồi bạn sẽ nhận thấy rằng cô đơn là một cái gì đó rất khác. Chúng ta không cô đơn, chúng ta là kết quả của hàng ngàn những tác động, của hàng ngàn những hoàn cảnh, của hàng ngàn những tư tưởng, của hàng ngàn những nền văn hóa. Chỉ có những người ngây ngô đến mức hoàn toàn mới là những người thực sự cô đơn. Và chính mức độ ngây ngô này sẽ giải thoát tâm hồn khỏi những ưu phiền. Đó là những giọt nước mắt cho chính bạn hay cho người đã chết. Bạn đã từng bao giờ bị đau răng đến cùng cực chưa? Bạn bị đau răng, bạn hành động, bạn đến gặp bác sĩ nha khoa. Nhưng khi bạn gặp những ưu phiền thì bạn lại lảng tránh nó bằng những lời giải thích, bằng những niềm tin, bằng chất gây nghiện và vân vân. Bạn hành động nhưng hành động của bạn không phải là hành động để giải thoát tâm hồn khỏi những ưu phiền, có phải thế không? Tôi không biết phải làm gì bây giờ và đó là lý do tại sao tôi lại đến đây. Khi bạn chịu đựng đau đớn do một cơn đau răng, bạn không phát sinh những suy nghĩ và những ý kiến quan điểm về nỗi đau đớn đó. Bạn chỉ chấp nhận nỗi đau đớn đó và hành động. Để hiểu được những đau đớn, bạn cần phải nhìn thẳng vào nó, đối mặt với nó. Bạn không được bỏ chạy. Và đối với những ưu phiền cũng thế. Bố tôi đã qua đời rồi và tôi giờ đây rất đau khổ. Tôi phải làm sao đây? Chúng ta chịu đau khổ bởi vì chúng ta không hiểu hết được sự thật của đau khổ. Sự thật và những gì chúng ta hư cấu hoàn toàn khác nhau. Chúng đi về hai hướng khác nhau. Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, thưa ngài. Anh ta này nỉ, tôi phải làm sao đây? Thoát khỏi liều thuốc độc của những lời ta thắng. Bạn có muốn thoát khỏi những đau khổ? Nếu bạn chỉ đơn giản là muốn trốn thoát, vậy thì có một viên thuốc, một niềm tin, một lời giải thích, một trò giải trí có thể giúp bạn đạt được đấy. Nhưng nếu bạn muốn chấm dứt đau khổ, bạn phải ngừng ngay và hãy đối mặt với đau khổ đó. Bạn phải nhìn thẳng vào nó, hãy nghiên cứu nó, hiểu hết mọi đặc tính của nó, rồi bạn sẽ chẳng hề cảm thấy sợ hãi nó nữa, và rồi bạn sẽ ngừng những lời ta thán của mình. Vậy thì tôi phải sống cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào đây? Tôi xin phép được hỏi, người ta nên sống cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào? Giả sử người đó chỉ còn một ngày hoặc một giờ để sống. Nếu bạn chỉ còn duy nhất một giờ đồng hồ để sống, bạn sẽ làm gì? Tôi thực sự không biết, anh ta đáp lời một cách băn khoăn lo lắng. Bạn không sắp xếp những gì bạn cảm thấy là cần thiết với mọi người xung quanh hay sao? Bạn không gọi gia đình và bạn bè mình đến để xin họ tha thứ những lỗi lầm mà bạn đã gây ra với họ và để tha thứ cho họ về những lỗi lầm mà họ đã gây ra cho bạn sao? Và nếu một giờ đồng hồ bạn có thể làm được điều đó, vậy thì bạn cũng có thể làm được điều đó trong nhiều ngày, nhiều năm còn lại của đời mình. Như thế được sao, thưa ngài? Bạn hãy thử xem và rồi bạn sẽ thấy. Thấu hiểu những đau khổ. Tôi có thể thấu hiểu được những đau khổ không? Tôi hạnh phúc khi tôi không đau khổ, nhưng giây phút mà tôi ý thức được điều này thì tôi lại không cảm thấy hạnh phúc. Vậy thì tôi cần phải thấu hiểu được đau khổ là gì? Sự thật về hạnh phúc sẽ xuất hiện nếu bạn biết cách lắng nghe. Tôi phải biết cách lắng nghe những đau khổ. Nếu tôi có thể lắng nghe những đau khổ, vậy thì tôi có thể lắng nghe những hạnh phúc. Đau khổ là hạnh phúc. Tâm hồn và đau khổ của mọi người đều giống nhau. Đau khổ của bạn có khác với đau khổ của tôi, hay khác với đau khổ của một người đang sống ở châu Á, ở châu Mỹ hay ở Nga không? Những hoàn cảnh, những tình tiết có thể khác nhau, nhưng xét về bản chất thực thì đau khổ của tất cả mọi người đều giống nhau. Đau khổ là đau khổ, ắt hẳn là như thế rồi. Không có những đau khổ của bạn hoặc những đau khổ của tôi, thỏa mãn hài lòng là thỏa mãn hài lòng. Không phải những thỏa mãn hài lòng của bạn hay những thỏa mãn hài lòng của tôi. Khi bạn đói bụng, đó không phải là cơn đói của riêng bạn, đó cũng là cơn đói của toàn châu Á. Khi bạn yêu một người nào đó, đó không phải là tình yêu của bạn. Tương tự, đau khổ chính là đau khổ, nó không phải là của bạn và cũng không phải là của tôi. Khi người ta đau khổ, người ta sẽ thực sự đau khổ. Khi một người không có thức ăn, không có quần áo, không có nơi ở, anh ta đau khổ, bất kể anh ta đang sinh sống ở đâu, châu Á hay châu Âu, tất cả những ai đang bị giết chóc hay đang bị sát thương, bất kể đó là người Việt Nam hay người Mỹ, đều đang chịu đau khổ. Để thấu hiểu được đau khổ này, không phải của bạn cũng không phải của tôi, đòi hỏi chúng ta phải thấm nhuần, tự trong lòng, và việc đau khổ kết thúc sẽ tự nhiên mang đến hòa bình yên tĩnh, không chỉ trong lòng chúng ta mà cả đối với tất cả mọi người. Chương 5. Ghen tị, chiếm hữu, đố kỵ. Nghĩ rằng chúng ta sở hữu một con người làm chúng ta cảm thấy mình quan trọng hơn. Ghen tị là một trong những cách để giữ cho một người đàn ông hoặc một người phụ nữ, có đúng thế không? Chúng ta càng ghen tị, chúng ta càng muốn chiếm hữu. Việc chiếm hữu được một cái gì đó giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Một cái gì đó, ví dụ như một chú chó chẳng hạn. Một chú chó thuộc về của riêng ta giúp ta cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Sự sở hữu thuộc riêng của chúng ta giúp chúng ta cảm thấy an toàn và tự tin về bản thân mình hơn. Việc chiếm hữu một cái gì đó giúp chúng ta cảm thấy mình quan trọng hơn. Sự quan trọng mà chúng ta bám chặt. Việc suy nghĩ rằng chúng ta sở hữu không phải là một chiếc bút chì hay một căn nhà. Chúng ta cảm thấy mình mạnh mẽ và hài lòng mãn nguyện đến lạ thường. Nhưng tôi không phải là người quan trọng, tôi chẳng là gì cả. Chồng tôi là tất cả những gì tôi có. Tất cả chúng ta đều chỉ có một cái gì đó để chúng ta bám chặt vào, bất chấp nó ở hình thức nào. Bạn bám chặt và dựa vào chồng bạn, người khác lại bám chặt và dựa vào con cái của mình, và những người khác lại bám chặt và dựa vào một niềm tin nào đó. Nhưng tất cả đều có cùng một mục đích. Nếu chúng ta không có một cái gì đó để bám chặt, dựa dẫm vào, thì chắc có lẽ chúng ta tuyệt vọng lắm. Tất cả mọi chúng ta đều sợ hãi cảm giác cô đơn. Nỗi sợ hãi chính là ghen tị, căm thù, đau đớn. Không có sự khác biệt nhiều giữa đố kỵ và căm ghét. Ghen tị không phải là yêu thương, nhưng chúng tôi yêu thương nhau. Vậy thì tại sao bạn lại ghen tị? Chúng ta không yêu thương, và ghen tị là một phần bất hạnh của yêu thương. Bạn tận dụng chồng bạn, và chồng bạn cũng tận dụng bạn, để được hạnh phúc, để có bạn tâm giao, chứ không phải để cảm thấy cô đơn. Có thể bạn không sở hữu được nhiều, nhưng ít ra thì bạn cũng đang sở hữu một cái gì đó thật quý giá. Nhu cầu qua lại lẫn nhau Như vậy chúng ta gọi là tình yêu thương. Bạn không nên ghen tị với chồng mình, có phải thế không? Bạn thực sự không nên ghen tị với chồng mình. Bạn muốn tìm một cái gì đó để thay thế chồng mình, và bạn vẫn không thoát khỏi cảm xúc ghen tị. Tất cả mọi chúng ta đều như thế này. Trước khi chúng ta từ bỏ một cái gì đó, chúng ta luôn muốn chắc chắn về cái mà chúng ta sắp sửa theo đuổi. Một khi bạn không chắc chắn thì bạn đừng nên ghen tị đố kỵ. Nơi nào còn tồn tại sự chiếm hữu thì nơi đó không thể tồn tại tình yêu. Chiếm hữu nghĩa là hủy diệt tình yêu. Quyến luyến với danh tiếng, với vật chất, với con người gây nên đau khổ. Nền văn hóa hiện tại được đặt trên nền tảng là ganh đua, đố kỵ, hám lợi. Thành công luôn được mọi người theo đuổi bằng nhiều cách khác nhau. Thành công trở thành một họa sĩ, một thương gia, một nhà truyền giáo. Tất cả mọi điều này đều là hình thức của tính đố kỵ. Nhưng chỉ khi tính đố kỵ này gây ra những hậu quả đau buồn cụ thể thì người ta mới cố gắng tống khứ nó đi. Tính đố kỵ được xem là một phần tất yếu của đời sống con người. Chúng ta không nhận thấy được rằng tận trong sâu thẳm của sự hài lòng mãn nguyện mà tính đố kỵ mang đến cho chúng ta chính là niềm đau, quyến luyến không cho ta sự hài lòng thỏa nguyện. Nhưng nó cũng gieo mầm cho thói ghen tị, và quyến luyến cũng không phải là tình thương yêu. Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu được một ít rồi đấy, nhưng tôi phải làm gì đây? Trước khi cân nhắc đến việc mình nên làm gì, chúng ta hãy cùng nhau xem xét thử xem rắc rối của bạn là gì. Tôi luôn bị hành hạ bởi cảm xúc ghen tị và tôi muốn thoát khỏi cảm xúc đó. Bạn muốn tránh xa những đau khổ mà ghen tị đem đến cho bạn. Bạn không muốn giữ lại sự hài lòng, đặc biệt là lòng quyến luyến và sự chiếm hữu mang đến cho bạn. Dĩ nhiên là tôi muốn giữ lại. Ngài cũng không muốn tôi phải từ bỏ tất cả những gì tôi đang có, phải vậy không? Chúng ta không quan tâm đến sự từ bỏ, nhưng chúng ta quan tâm đến khao khát muốn được chiếm hữu. Chúng ta muốn sở hữu con người cũng như sở hữu mọi vật. Chúng ta bám chặt vào những niềm tin cũng như bám chặt vào những hy vọng. Thế tại sao chúng ta lại có khao khát muốn chiếm hữu người và vật này? Tôi không biết, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Tôi cảm thấy dường như tính ghen tị là một yếu tố gắn liền với đời mình. Chúng ta thực sự cần có một số vật chất, thức ăn, quần áo, nơi trú ngụ và vân vân. Nhưng chúng được sử dụng vì mục đích làm hài lòng tâm lý của chúng ta. Điều này sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Tương tự, sự phụ thuộc tâm lý vào người khác sẽ làm phát sinh tính ghen tị, bồn chồn và sợ hãi. Tôi nghĩ là tôi thực sự đang phụ thuộc vào một số người nào đó. Họ thực sự rất cần thiết đối với tôi. Và nếu không có họ thì có lẽ tôi đã chết mất. Nếu tôi không có chồng mình và con cái mình thì tôi nghĩ là tôi sẽ bị điên mất. Hoặc tôi sẽ quyến luyến gắn liền chính bản thân mình với một người nào đó khác hơn. Nhưng tôi vẫn không nhận thấy là lòng quyến luyến thì có gì không đúng chứ. Chúng ta không nói đến việc đâu là đúng, đâu là sai, mà chúng ta chỉ nói đến những nguyên nhân và kết quả, có đúng vậy không? Chúng ta không kết án xử tội hay bào chữa biện hộ cho tính phụ thuộc, nhưng tại sao người ta lại phải phụ thuộc tâm lý vào một người khác? Tôi biết là mình đang phụ thuộc, nhưng tôi thực sự không suy nghĩ về vấn đề này. Tôi cho rằng tất cả mọi người đều phụ thuộc vào người khác. Phụ thuộc sinh lý không phải là phụ thuộc tâm lý. Dĩ nhiên chúng ta luôn phụ thuộc lẫn nhau về sinh lý. Điều này là bản năng và là điều không thể tránh được. Nhưng nếu chúng ta hiểu được sự phụ thuộc tâm lý của chúng ta vào người khác, thì bạn có nghĩ rằng những đau khổ của tính ghen tị sẽ còn tồn tại không? Tại sao lại tồn tại nhu cầu tâm lý vào người khác? Tôi cần gia đình của tôi bởi vì tôi yêu họ. Nếu tôi không yêu họ thì tôi cũng chẳng màng. Bạn muốn giữ cho mình sự hài lòng mãn nguyện của lòng quyến luyến, liệu có được không? Tại sao không? Lòng quyến luyến bao hàm những lo sợ. Có phải thế không? Bạn lo sợ cho chính mình. Bạn lo sợ rằng không biết mình sẽ ra sao nếu người mình đang quyến luyến bỏ rơi mình hoặc chết đi. Và bạn càng tỏ ra quyến luyến hơn nữa bởi vì bạn lo sợ điều này. Khi bạn đang quyến luyến đến đam mê thì những lo sợ này ẩn náu đâu đó và bạn không thể nhận thấy. Nhưng thật bất hạnh thay, những lo sợ đó vẫn còn tồn tại mà không hề mất đi. Một khi nó xuất hiện thì bạn phải chịu sự tra tấn của cảm xúc ghen tị. Đỉnh cao danh vọng. Bạn có biết cuộc đời này là gì không? Cuộc đời này trải dài từ khi bạn được sinh ra cho đến khi bạn chết đi, và có lẽ còn hơn thế nữa. Cuộc đời thật bao la, phức tạp. Nó giống như một căn nhà mà trong đó tất cả mọi việc chỉ diễn ra một lần duy nhất. Bạn yêu thương và bạn căm ghét, bạn tham lam, ghen tị, đố kỵ, và cùng lúc đó bạn nghĩ rằng mình không nên như thế chút nào. Bạn tham vọng và bạn sẽ hoặc thất bại hoặc thành công. Rồi kết hôn, rồi sinh con, rồi bệnh tật, và rồi thù địch, chiến tranh, hòa bình. Cuối con đường của cuộc đời này luôn luôn là cái chết tất yếu. Cuộc đời là như thế đó, và còn hơn nữa, và bạn bị ném vào mớ hỗn độn này. Thường thì bạn sẽ bị đắm chìm, ngập lặng, đau khổ và mất mát. Và nếu bạn may mắn bám được một cái gì đó, và bạn leo lên được nấc thang cao nhất của cuộc đời, thì bạn cũng chẳng là gì cả. Bạn cũng vẫn cứ là một phần tử của mớ hỗn độn này. Đây là tất cả những gì chúng ta nói về cuộc đời, đấu tranh và đau buồn đến mãi mãi, kèm với một ít niềm vui nho nhỏ. Bạn muốn nổi tiếng, và hàng xóm của bạn cũng muốn nổi tiếng. Hàng xóm của bạn cũng muốn nổi tiếng. Và tất cả mọi người đều muốn nổi tiếng, từ người cao nhất cho đến người thấp nhất trong cuộc đời này. Thế là chúng ta xây dựng một xã hội dựa trên nền tảng là ganh đua, khát vọng, đố kỵ và hám lợi. Trong xã hội này, mỗi cá nhân chính là kẻ thù của những cá nhân còn lại, và bạn được giáo dục để thích nghi với một xã hội như thế này. Nhưng chúng ta phải làm gì đây? Tôi nhận thấy rằng nếu tôi không tự thay đổi mình để thích nghi với một xã hội, thì tôi sẽ bị hủy diệt ngay. Liệu chúng ta có còn cách nào khác hơn không, thưa ngài? Hiện tại bạn đang được gọi là giáo dục để thích nghi với xã hội này. Khả năng của bạn được phát huy để giúp bạn tồn tại trong xã hội này. Cha mẹ của bạn, thầy giáo của bạn, chính phủ của bạn, tất cả đều quan tâm đến năng lực và vấn đề tài chính của bạn, có đúng không? Vâng, họ muốn bạn trở thành những công dân tốt. Công dân tốt có nghĩa là luôn tham vọng, luôn tham lam, và xã hội này chấp nhận cho bạn được phép hơi tàn nhẫn một chút, hơi độc ác một chút để bạn có thể ganh đua cùng mọi người. Đây là tất cả những gì người ta hàm ý khi nói đến ba chữ công dân tốt. Nhưng liệu như thế có ổn không? Hay đó là một điều xấu xa đến mức tồi tệ? Một tình yêu trách nhiệm. Những gì cha mẹ gọi là trách nhiệm đó không phải là tình yêu thương. Đó là một hình thức của sự cưỡng bách, và xã hội sẽ ủng hộ các bậc cha mẹ. Cha mẹ cho rằng con cái có trách nhiệm phải hòa nhập cùng xã hội để được ngưỡng mộ, để được an toàn. Đây gọi là tình yêu, nhưng liệu có thật là tình yêu không? Hay đó là một nỗi lo sợ được bao bọc bởi hai từ yêu thương? Đố kỵ, chia cắt, chiến tranh. Người lớn nói với bạn, những thế hệ theo sau, là bạn phải tạo ra một thế giới khác, nhưng họ lại hoàn toàn không có ý như thế. Ngược lại, họ tạo ra cái gọi là giáo dục để rèn luyện bạn noi theo những kiểu mẫu xưa cũ. Mặc dù họ có thể nói rất khác. Những thầy cô giáo và những bậc cha mẹ, họ được hỗ trợ bởi chính phủ và bởi xã hội nói chung. Nhưng bạn hãy nhìn tổng quan thử xem. Họ giáo dục bạn để bạn phải chấp nhận những tham vọng và những đố kỵ ganh tua là một phần tất yếu của cuộc sống. Họ hoàn toàn không quan tâm đến một lối sống mới. Và đó là lý do tại sao giáo dục vẫn chưa đóng đúng vai trò của nó. Những thế hệ trước đó đã mang lại chiến tranh với thế giới này, thế giới của sự đối lập và chia cắt giữa người và người, và những thế hệ sau lại đang cần mẫn kiên trì nối gót họ. Nhưng chúng ta muốn được giáo dục đúng hướng, thưa ngài, chúng ta sẽ phải làm gì đây? Trước hết, ta hãy nhìn rõ vào một sự thật rất đơn giản, rằng không phải chính phủ, không phải các bậc cha mẹ hay các thầy cô giáo, cũng không phải cha mẹ bạn quan tâm đến việc giáo dục bạn một cách đúng đắn. Nếu họ thực sự có quan tâm, thì thế giới này đã hoàn toàn khác rồi. Và thế giới này đã không còn tồn tại chiến tranh. Vì vậy, nếu bạn muốn được giáo dục đúng đắn, bạn cần phải tự tạo ra một hệ thống giáo dục đúng đắn. Và khi bạn lớn lên, bạn sẽ nhận thấy rằng con cái của mình được giáo dục tốt. Nhưng chúng ta phải làm sao để tự giáo dục mình đúng đắn? Chúng ta cần phải có một người nào đó để dạy dỗ mình. Bạn có những người thầy để hướng dẫn các bạn các môn toán học, văn học và vân vân. Nhưng giáo dục là một cái gì đó rộng hơn cả việc chỉ đơn giản là tiếp thu những sự kiện và những con số. Giáo dục là việc trao dồi mài dũa tâm hồn để những hành vi của con người không mang tính vị kỷ. Để được giáo dục đúng đắn, bạn cần phải nghiên cứu chuyên cần và không được lười biếng. Bạn cần phải giỏi trong những cuộc thi, không phải là để đánh bại người khác, mà là để bạn thấy vui vẻ hạnh phúc. Bạn hãy dùng những loại thức ăn thích hợp và giữ cho cơ thể mạnh khỏe. Hãy để cho tâm hồn luôn tỉnh táo và có đủ khả năng để đối phó với những vấn đề của cuộc sống. Không chỉ những người theo Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, mà tất cả loài người đều nên như thế. Để được giáo dục đúng đắn, bạn cần phải tự hiểu được chính bản thân mình. Bạn cần phải liên tục tự tìm hiểu chính bản thân mình. Khi bạn ngưng không tìm hiểu chính bản thân mình, cuộc sống sẽ mờ đục và đầy rẫy những ưu phiền. Không có lòng tốt và lòng thương yêu, bạn không thể nào được giáo dục một cách đúng đắn. Chương 6. Khát vọng và ham muốn. Đối với hầu hết mọi người chúng ta, khao khát là một vấn đề. Khao khát vật chất, khao khát địa vị, khao khát quyền lực, khao khát được hài lòng, khao khát được bất tử, khao khát được yêu thương, khao khát sở hữu một cái gì đó mãi mãi, một cái gì đó vượt thời gian. Vậy thì khao khát là gì? Điều gì thúc giục và hấp dẫn chúng ta? Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được khao khát là gì và liệu chúng ta có thể biến đổi được khao khát hay không. Khao khát là sự thúc giục, muốn được đáp ứng những ham muốn ở nhiều dạng khác nhau, ham muốn tình dục hoặc ham muốn trở thành một người vĩ đại, ham muốn sở hữu một chiếc xe hơi. Vậy thì khao khát là gì? Bạn trông thấy một căn nhà đẹp hoặc một chiếc xe hơi xinh xắn hoặc một người đàn ông quyền lực địa vị và bạn ao ước có được căn nhà đó, ao ước mình ở địa vị của người đàn ông đó. Những khao khát đó xuất hiện như thế nào? Trước hết, có một ý thức về thị giác, việc nhìn thấy căn nhà, sau đó bạn liên tưởng đến chính mình và rồi suy nghĩ và mục thị luôn gắn liền đi đôi với nhau, chúng là một diễn biến liên tiến. Giữa suy nghĩ và mục thị không có một khoảng trống nào cả, chúng trộn lẫn vào nhau, lớn dần lên và rồi khao khát xuất hiện. Tôi trông thấy một phụ nữ đẹp. Sau đó tôi cảm thấy hài lòng, thỏa mãn khi được nhìn ngắm người phụ nữ này. Và cảm xúc hài lòng thỏa mãn này đòi hỏi phải được liên tục duy trì. Và tôi càng suy nghĩ nhiều về cảm xúc hài lòng thỏa mãn đó thì khao khát được hài lòng thỏa mãn càng lớn mạnh. Và rồi cái tôi xuất hiện, tôi muốn, tôi không muốn. Và rồi chúng ta làm theo những ham muốn của mình, nửa tỉnh, nửa mơ. Có đúng thế không? Tôi muốn trở thành một người giàu có nghĩa là khao khát của tôi nói rằng tôi phải trở thành một người giàu có bởi vì tôi đã trông thấy những người giàu có sở hữu vô số tài sản. Khao khát bảo tôi, mình phải có. Khao khát luôn muốn được đáp ứng đầy đủ. Những đối tượng nhằm đáp ứng cho khao khát là những đối tượng rất hấp dẫn. Nhưng mỗi đối tượng này thường mâu thuẫn lẫn nhau. Khao khát tạo ra những mâu thuẫn và tâm hồn hoàn toàn không muốn sống trong mâu thuẫn. Thế nên nó cố gắng tống khứ những khao khát này. Liệu chúng ta có thể khao khát mà không hành động gì? Nhưng hầu hết mọi chúng ta đều khao khát một cách mù quáng. Tôi muốn cái đó, tôi phải có nó. Bất chấp đó là căn nhà đẹp hay xấu, tôi phải có nó. Tại sao? Tại sao chúng ta phải có nó? Tại sao khao khát lại bảo ta phải có nó? Chính điều này khiến chúng ta phải đau khổ. Quá trình hoạt động của khao khát và cảm xúc hài lòng là những gì chúng ta gọi là làm việc. Tôi muốn một cái gì đó, tôi làm việc để có được cái mà tôi muốn có. Tôi muốn trở thành một nhà văn, tôi muốn trở thành một họa sĩ, và tôi làm tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ ra để trở thành nổi tiếng. Thường thì tôi bị bỏ rơi lại trong cuộc đua của cuộc đời, tôi thất bại và cả thế giới này chẳng ai biết đến tôi, họ lờ đi, họ không thèm ngoảnh lại. Vì thế tôi đau khổ, tôi thực sự sống trong nỗi thống khổ. Và rồi tôi trở thành một người hay hoài nghi, hay ngờ vực, hay nhạo báng, hay giễu cợt và giả tạo. Tại sao chúng ta nhiều ham muốn như vậy? Vì vậy chúng ta tự hỏi mình, tại sao những khao khát cần được đáp ứng? Nếu bạn muốn một chiếc áo khoác, một chiếc áo sơ mi, một chiếc cà vạt hay một đôi giày và bạn có nó, nhưng đằng sau sự đòi hỏi khăng khăng này vẫn cứ là một đòi hỏi vô hạn, một cảm giác cô đơn lạc lõng. Tôi không thể sống mà không sở hữu gì cả. Bạn hiểu biết nhiều hơn tôi, bạn đẹp hơn tôi, bạn thông minh hơn tôi, bạn có cái này hơn tôi, bạn có cái nọ hơn tôi, và tôi muốn tất cả những gì bạn đang có hoặc còn hơn thế nữa. Tại sao vậy? Tôi không biết bạn đã bao giờ tự hỏi mình câu hỏi này chưa? Tôi muốn biết tại sao người ta lại đòi hỏi thèm muốn nhiều đến thế. Người ta muốn hạnh phúc, muốn tìm được Chúa Trời, muốn được giàu có, muốn được nổi tiếng, muốn được hoàn toàn, muốn tất cả những gì họ có thể nghĩ ra. Người ta muốn một cuộc hôn nhân hoàn hảo, một mối liên hệ hoàn toàn với Chúa Trời và vân vân. Tại sao vậy? Có phải điều đó cho thấy rằng tâm hồn họ thật nông cạn, không đúng vậy sao? Có phải điều đó cho thấy rằng tâm hồn họ thật đơn điệu trống rỗng? Chương 7. Lòng tự trọng, thành công và thất bại. Lòng tự trọng. Tất cả mọi người chúng ta đều tự đặt mình vào vô số những vị trí khác nhau, và chúng ta không ngớt tụt lại dần từ những vị trí này. Một khi chúng ta bị tụt lại, bị thất bại, chúng ta cảm thấy xấu hổ. Lòng tự trọng là nguyên nhân gây ra cảm giác xấu hổ của chúng ta, chứ không phải là do những thất bại. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu thấu được lòng tự trọng chứ không phải hiểu thấu những thất bại. Nếu chúng ta không tự đặt mình lên bệ đỡ lòng tự trọng như thế, thì liệu nó có còn tồn tại những thất bại không? Bạn chính là con người thật của bạn. Tại sao bạn lại tự đặt mình lên một bệ đỡ gọi là lòng tự trọng, là chân lý giá trị con người, là lý tưởng và vân vân? Nếu bạn có thể thấu hiểu được điều này, vậy thì bạn chẳng có cái gì phải xấu hổ vì quá khứ của mình. Quá khứ đã hoàn toàn qua đi. Nếu bạn không tự đặt mình lên bệ đỡ, độ cao giúp bạn nhìn lên và nhìn xuống, vậy thì bạn chính là những gì bạn muốn trốn tránh. Chính sự trốn tránh này, trốn tránh chính bản thân mình, đã mang đến những xáo trộn và những đối lập phản kháng, những xấu hổ và sự oán giận. Bạn không cần phải nói với tôi hoặc nói với một người nào khác về chính bản thân bạn, nhưng bạn cần phải ý thức được chính con người thật của mình, bất chấp con người thật của bạn là gì. Tham vọng làm lu mờ sự sáng suốt. Hỏi: Thưa ngài, chức năng của suy nghĩ trong đời sống hàng ngày là gì? Krishnamurti: Chức năng của suy nghĩ là để suy nghĩ rõ ràng, khách quan, hiệu quả, chính xác. Và bạn có thể không suy nghĩ chính xác, rõ ràng, hiệu quả nếu bạn trói buộc tâm hồn mình với những điều hão huyền, phù phiếm, với sự thành công của bản thân mình, với việc thỏa mãn cho chính bản thân mình. Tham vọng là sợ hãi. Tham vọng đã làm nên điều gì trong thế gian này? Khi một người nào đó liên tục phấn đấu để leo lên đỉnh vinh quang, leo lên đỉnh cao hơn tất cả mọi người khác, khi tất cả mọi người đều cố gắng để gặt hái, để đạt được, vậy thì họ tìm được những gì trong chính tấm lòng của mình? Nếu bạn nhìn thẳng vào tấm lòng của chính mình, nhìn thẳng vào trái tim của chính mình, khi bạn đang có những tham vọng, khi bạn đang cố gắng đánh bại một người nào đó, bạn sẽ nhận thấy bên trong trái tim đó có những giun dế, có những côn trùng, có những mầm mống của sợ hãi. Một người tham vọng nhất chính là người luôn cảm thấy sợ hãi nhất, bởi vì anh ta luôn sợ hãi chính con người thật của mình. Bởi vì anh ta nói: Nếu tôi chính là tôi thì tôi sẽ chẳng là gì cả. Vì thế tôi phải trở thành một con người nào đó khác hơn. Tôi phải trở thành một kỹ sư, một thợ máy, một quan tòa, một bộ trưởng. Hứng thú có giống với tham vọng. Hỏi: Nếu một người nào đó có tham vọng muốn trở thành một kỹ sư, liệu điều đó có nghĩa là anh ta hứng thú với chức danh kỹ sư đó? Krishnamurti: Ý của anh muốn nói rằng việc hứng thú với một cái gì đó chính là tham vọng. Tham vọng, như chúng ta đã biết, là sản phẩm của những sợ hãi. Nếu tôi cảm thấy hứng thú với việc trở thành một kỹ sư bởi vì tôi yêu thích công việc đó, bởi vì tôi muốn chính tay mình xây dựng nên những tòa nhà xinh đẹp, bởi vì tôi muốn xây dựng những giao lộ tốt nhất, điều đó có nghĩa là tôi thích công việc của một kỹ sư. Thế nên ở đây không tồn tại tham vọng, ở đây không tồn tại những sợ hãi. Vậy thì tham vọng và hứng thú là hai việc hoàn toàn khác nhau, không phải vậy sao? Tôi cảm thấy hứng thú với việc vẽ tranh, tôi yêu thích công việc vẽ tranh, tôi không muốn cạnh tranh với những thợ vẽ, tôi chỉ đơn giản là yêu thích công việc vẽ tranh. Có thể bạn vẽ tranh giỏi hơn tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi không tự so sánh bản thân mình với bạn. Tôi yêu thích những gì tôi thực hiện. Tôi yêu thích những động tác của mình khi tôi thực hiện công việc vẽ tranh. Đó mới là điều quan trọng đối với tôi. Hãy làm những gì bạn thích. Khi bạn cảm thấy thích một điều gì đó, bạn ý thức được đó là một việc làm đúng đắn và bạn bắt tay vào hành động. Trong khi thực hiện công việc, bạn không hề mang trong mình tham vọng. Bạn không hề có ý định ganh đua với ai. Bạn không định làm việc này để hạ bệ một ai đó. Bạn làm công việc này chỉ bởi vì bạn cảm thấy thích làm, đơn giản thế thôi. Và có lẽ chỉ khi đó bạn mới có thể tạo dựng được một thế giới mới. Và trong thế giới mới đó, tất cả mọi điều tồi tệ của những thế hệ đi trước sẽ không còn tồn tại. Những cuộc chiến tranh của họ, những trò ma mãnh nguy hại của họ, những chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của họ, những lễ nghi vô nghĩa của họ, những chính phủ của họ, những bạo lực của họ. Trong thế giới đó, nhiệm vụ của thầy cô giáo và của bạn thật tuyệt vời. Bởi vì bạn có thể tạo ra một thế giới mới, một nền văn minh mới, một lối sống mới. Nếu bạn yêu thích hoa, bạn hãy trở thành người làm vườn. Vậy vậy, điều liên tục xảy ra trong thế giới này là tất cả mọi người đều cạnh tranh và hạ bệ lẫn nhau. Mỗi người đều muốn trở thành một người nào đó khác hơn chính bản thân mình. Một thành viên của nghị viện muốn trở thành một nhà lãnh đạo của nghị viện, một nhà lãnh đạo của nghị viện lại muốn trở thành bộ trưởng, và vân vân, cứ như thế tiếp diễn. Xã hội này luôn tồn tại những cuộc chiến đến bất tận. Xã hội này chính là một cuộc chiến giữa những con người chống lại nhau, và cuộc chiến này được gọi là tham vọng để trở thành một cái gì đó. Những người lớn tuổi lại khuyến khích bạn thực hiện điều đó. Bạn phải có tham vọng, bạn phải trở thành một cái gì đó, bạn phải kết hôn với một người đàn ông giàu có, bạn phải kết hôn với một người đàn bà lắm tiền nhiều của, bạn phải có những người bạn địa vị chức tước. Vì thế, những thế hệ trước, những người luôn cảm thấy lo sợ trong lòng, những người luôn sở hữu một tâm hồn mờ độc, cố gắng đào tạo huấn luyện bạn trở thành những con người giống như họ. Và chính bạn cũng muốn trở thành những con người giống họ, bởi vì bạn nhận thấy được sức quyến rũ của những tham vọng này. Rồi khi có một kẻ thống trị tàn ác xuất hiện, tất cả mọi người đều cúi rạp khuất phục. Đó là lý do tại sao điều quan trọng nhất lại là bạn nên chọn cho mình một hướng đi đúng đắn. Bạn có biết hướng đi ở đây có nghĩa là gì không? Một cái gì đó mà bạn thích thực hiện, một cái gì đó rất tự nhiên. Xét cho cùng thì đó chính là chức năng của giáo dục, của trường học, để giúp bạn phát triển một cách độc lập. Và nhờ thế bạn mới được lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn, một định hướng đúng đắn, một công việc yêu thích. Một người tham vọng sẽ không bao giờ tìm được một định hướng đúng đắn cho mình. Tính so sánh sẽ dung dưỡng tính ganh đua, cạnh tranh và tham vọng. Chúng ta luôn luôn so sánh chính bản thân mình với những người khác. Nếu tôi đần độn, tôi muốn mình khôn ngoan hơn. Nếu tôi nông cạn, tôi muốn mình sâu sắc hơn. Nếu tôi chậm chạp, tôi muốn mình nhanh nhẹn hơn. Tôi luôn luôn so sánh bản thân mình, tự đánh giá bản thân mình để chống lại người khác. Một chiếc xe tốt hơn, thức ăn ngon hơn, căn nhà xinh đẹp hơn. Sự so sánh làm phát sinh những xung đột. Và bạn có hiểu được sự so sánh không? Khi bạn so sánh hai bức tranh với nhau, hai bản nhạc với nhau, hai cảnh hoàng hôn với nhau, khi bạn so sánh cái này với cái nọ, bạn có hiểu được hết mỗi đối tượng so sánh không? Hay bạn chỉ có thể hiểu được từng đối tượng khi bạn không so sánh đối tượng đó với bất kỳ đối tượng nào khác? Vậy thì, liệu chúng ta có thể tồn tại mà không có bất kỳ một sự so sánh nào không? Bởi vì khi bạn so sánh, khi bạn tự cân đo đong đếm chính mình để so sánh với người khác, bạn thực sự không hiểu được hết chính bản thân mình. Chúng ta đang tự hỏi, liệu có thể nào xua tan sự so sánh khỏi cuộc đời này không? Xin bạn đừng trả lời không. Trong một lớp học, một học trò được so sánh với những học trò khác. Vài giáo viên lớp học nói, em không thông minh bằng người khác. Trong trường hợp này, người giáo viên đã tàn phá học sinh B khi ông ta so sánh B với A, và sự việc này vẫn đang liên tục diễn ra trong cuộc sống này. So sánh khiến chúng ta mù quáng. Chúng ta nghĩ rằng so sánh rất cần thiết cho sự phát triển, cho việc hiểu biết, cho sự phát triển của trí khôn. Tôi không nghĩ như thế. Khi bạn so sánh bức tranh này với bức tranh khác, bạn hoàn toàn chẳng quan sát kỹ mỗi bức tranh trong số hai bức tranh đó. Vậy thì tương tự, liệu chúng ta có thể sống một cuộc đời mà không có sự so sánh chính bản thân mình với người khác được không? Xin đừng so sánh những Giê-xu, những Đức Phật, những Allah với tôn giáo mà họ đang theo đuổi. Một tâm hồn không bao giờ bị đem ra so sánh sẽ trở nên hiệu quả đến lạ thường, trở nên linh hoạt đến lạ thường, bởi vì tâm hồn đó đang tồn tại với chính bản chất thật của nó. Thành công và thất bại. Nếu thành công là mục tiêu ở đời của chúng ta sẽ chẳng bao giờ tống khứ được những lo sợ, bởi vì tham vọng muốn được thành công chắc chắn sẽ dung dưỡng nỗi lo sợ bị thất bại. Đó là lý do tại sao người ta không nên dạy dỗ giới trẻ rằng chúng ta nên tôn sùng sự thành công. Hầu hết tất cả mọi người đều tìm kiếm sự thành công ở một hình thức nào đó, hoặc thành công trên sân chơi tennis, hoặc thành công trong thế giới kinh doanh, hoặc thành công trong lĩnh vực chính trị. Tất cả chúng ta đều muốn bước lên bục vinh quang, và tham vọng này tạo ra những xung đột liên tục trong lòng chúng ta. Và với hàng xóm của chúng ta, nó dẫn đến những cạnh tranh, những đố kỵ, những ganh đua, những thù hận, và cuối cùng là chiến tranh. Giống như những thế hệ đi trước, tuổi trẻ cũng tìm kiếm sự thành công và sự an toàn. Mặc dù ban đầu chúng có thể cảm thấy bất mãn với điều này, nhưng về sau chúng sẽ dần dần bị tác động, ảnh hưởng và đi theo lối mòn này. Chẳng có sự khác biệt to tát nào giữa người cao tuổi và những người trẻ tuổi, bởi vì tất cả bọn họ đều là những nô lệ cho những tham vọng của chính mình. Chính chắn hay chưa chính chắn không phụ thuộc vào độ tuổi. Tính chính chắn xuất hiện dựa vào mức độ hiểu biết. Tuổi trẻ thường có một tinh thần sôi nổi, hăng hái, nhiệt tình hơn, bởi vì những người già đã chiến đấu với cuộc sống trong suốt một khoảng thời gian dài. Những cuộc đấu tranh đã mài mòn họ và cái chết đang ở một nơi nào đó chờ đón họ. Điều này không có nghĩa là họ là những người bất tài, bất lực, sống không mục đích, mà chỉ có nghĩa là họ đã gặp nhiều khó khăn hơn. Nhiều người lớn vẫn không hề trưởng thành mà vẫn giống trẻ em hơn. Và điều này là một trong những nguyên nhân khiến cho thế giới thêm nhiều đau khổ. Người lớn phải chịu trách nhiệm về sự phát triển kinh tế và những chuẩn mực đạo đức. Và một trong những điều không may là chúng ta muốn mọi người khác hành động vì bản thân mình và thay đổi cuộc sống của mình hơn. Chúng ta đợi người khác khởi xướng và hành động, và chúng ta vẫn bị động cho đến khi chúng ta biết chắc những kết quả mỹ mãn thì chúng ta mới bắt tay vào hành động. Tất cả mọi chúng ta đều mưu cầu sự an toàn và thành công. Và một tâm hồn luôn tìm kiếm sự an toàn, một tâm hồn luôn thèm muốn sự thành công, không thể nào là một tâm hồn sáng suốt được. Và vì thế tâm hồn đó sẽ không thể theo đuổi những hành động cao đẹp được. Chúng ta chỉ có thể theo đuổi những hành động cao đẹp khi chúng ta ý thức được những điều kiện hiện có của mình, ý thức được những định kiến về chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo và chính trị. Cuộc sống là một giếng nước sâu. Người ta không thể đến cạnh giếng với một chiếc gầu nhỏ và múc một ít nước. Người ta cũng không thể đến cạnh giếng với một chiếc chậu to để múc thật nhiều nước. Khi người ta còn trẻ, đó là khoảng thời gian thích hợp để khám phá, để thử nghiệm mọi thứ. Trường học cần giúp đỡ những người trẻ tuổi khám phá những kỳ nghỉ của họ, khám phá những bổn phận trách nhiệm của họ, chứ không phải là chỉ nhồi nhét vào tâm trí họ những con số và những kiến thức thuộc về khoa học kỹ thuật. Tuổi trẻ phải là một mảnh đất màu mỡ để họ phát triển vui vẻ, hạnh phúc và trọn vẹn. Chương 8. Cô đơn, đau buồn, bối rối. Cô đơn có giống với cô độc? Tất cả chúng ta đều biết cô đơn, có đúng vậy không? Trạng thái cô đơn chẳng có gì lạ lẫm với mỗi chúng ta. Bạn có thể sở hữu vô số tài sản, bạn có thể hài lòng mãn nguyện, bạn có thể có khả năng đến tuyệt vời, nhưng tận đáy lòng bạn vẫn luôn tiềm ẩn một dấu hiệu của cô đơn. Người giàu, kẻ nghèo, người viết lách, những người kiến tạo, những người sùng bái, tất cả những người này đều rất hiểu trạng thái cô đơn. Khi chúng ta rơi vào trạng thái cô đơn, tâm hồn chúng ta làm gì? Tâm hồn chúng ta liền muốn mở radio lên nghe, lật sách báo ra đọc, xem một bộ phim. Khi tâm hồn ý thức được sự cô đơn của nó tháo chạy, chạy thật xa. Những người trốn chạy khỏi nỗi cô đơn của mình bằng cách uống rượu cũng chẳng có gì là sai trái hơn so với những người trốn chạy nỗi cô đơn của mình bằng cách theo đuổi một tôn giáo tín ngưỡng nào đó. Tất cả bọn họ đều giống nhau, tất cả bọn họ đều trốn chạy. Liệu chúng ta có thể sống mà không cảm thấy cô đơn? Chúng ta có ý thức được trạng thái trống rỗng trong lòng mình, một trạng thái thất vọng, một trạng thái cô đơn. Chúng ta đã từng trải qua những giây phút cô đơn đến lạ thường, ưu phiền đến cùng cực mà không vì một lý do nào cả, một trạng thái thất vọng đến chán chường. Vậy tôi có thể sống cùng với nỗi cô đơn đó mà không trốn chạy khỏi nó được không? Tôi có thể sống cùng với nó mà không hề cố gắng thay đổi nó, không cố gắng điều khiển được nó không? Nếu tâm hồn chúng ta có thể, thì có lẽ nó sẽ vượt qua được nỗi cô đơn đó, vượt qua được nỗi thất vọng để đạt được trạng thái thành tâm. Nếu tôi có thể thấu hiểu và sống cùng với nỗi cô đơn, không trốn tránh nó, vậy thì tôi có ý thức được nỗi cô đơn này. Liệu tâm hồn tôi có thể tồn tại cùng với nó được không? Hãy đối mặt với cô đơn mà không hề trốn chạy, hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bạn đã bao giờ từng cố gắng tìm đến với cô đơn? Khi bạn thực sự cố gắng, bạn sẽ cảm thấy điều đó hết sức khó khăn, bởi vì tâm hồn chúng ta không cho phép chúng ta cô đơn. Tâm hồn chúng ta luôn bận rộn, luôn hoạt động. Chúng ta khám phá mọi điều quanh mình, chúng ta nghiên cứu học hỏi, chúng ta mở radio lên nghe. Chúng ta từ trong vô thức luôn cố gắng bù đắp tình trạng trống rỗng của tâm hồn bằng nhiều loại kiến thức khác nhau, bằng nhiều mối quan hệ khác nhau. Đó thực sự là một quá trình hoạt động của chúng ta, đó chính là sự tồn tại của chúng ta. Sự thật là chúng ta hoàn toàn trống rỗng. Liệu trạng thái trống rỗng trong tâm hồn chúng ta có thể được lấp đầy? Nếu không, liệu chúng ta có thể trốn chạy khỏi tình trạng trống rỗng đó? Bất chấp bạn lấp đầy trạng thái trống rỗng này bằng cách này hay cách nọ, cái gọi là thiền định cũng chính là một trong những phương thức trốn thoát khỏi trạng thái trống rỗng trong tâm hồn, trạng thái cô đơn trong tâm hồn. Vậy thì chúng ta phải làm gì với trạng thái cô đơn này? Bạn chỉ có thể tìm được một phương pháp để ứng phó với trạng thái này khi bạn ngưng không trốn chạy, khi bạn đã sẵn sàng để đối mặt với chính thực tại trong tâm hồn mình. Chỉ khi đó bạn mới có hy vọng kết liễu được trạng thái cô đơn. Đau buồn cuộc sống bên trong cái tôi. Hỏi: sự khác biệt giữa ý thức và sự nội quan là gì? Krishnamurti: trước hết chúng ta hãy xét xem sự nội quan là gì. Chúng ta có ý muốn nói đến việc tự xem xét nội tâm mình khi chúng ta nói đến sự nội quan. Người ta tự xem xét nội tâm của mình để làm gì? Để cải thiện, để thay đổi, để sửa đổi chính nội tâm của mình. Bạn tự nội quan để trở thành một cái gì đó. Nếu không, bạn sẽ chẳng bao giờ theo đuổi sự nội quan. Tôi tức giận và tôi nội quan. Tôi tự xem xét lại chính mình, để tôi tống khứ cảm giác tức giận đó đi, hoặc để tôi biến đổi cảm xúc tức giận đó. Nơi nào có sự nội quan nhằm thay đổi những phản ứng của cái tôi, nơi đó có giải đáp để đạt được mục đích của nội quan. Khi mục đích đã không thể đạt được thì trạng thái buồn rầu, đau khổ xuất hiện. Vì thế nội quan luôn luôn lúc nào cũng đi cùng với những nỗi buồn. Đã bao giờ bạn nhận ra một điều là khi bạn tự xem xét bản thân mình nhằm thay đổi chính mình, thì khi đó trong tâm hồn bạn luôn xuất hiện những làn sóng của những ưu phiền. Luôn tồn tại trong tâm trí bạn một nỗi ưu phiền gợn sóng mà bạn phải cố gắng đấu tranh để kháng cự lại. Bạn phải tự xem xét lại chính bản thân mình một lần nữa nhằm vượt qua được trạng thái ưu phiền đó. Lúc này cái tôi đang tự xem xét lại chính nó để tự thay đổi chính nó. Chúng ta có cần những chuyên gia phân tích tâm lý để giải quyết những bối rối của mình? Hỏi: giờ đây chúng ta đã biết có nhiều căn bệnh được phát sinh do những đau buồn trong tâm lý, và chúng ta thường không ý thức được điều này. Vậy thì chúng ta có cần đến những chuyên gia phân tích tâm lý để giải quyết những bối rối của mình? Krishnamurti: hầu hết tất cả mọi người chúng ta đều bị xáo trộn, hầu hết mọi người chúng ta đều bị bối rối. Thậm chí ngay cả những người rất thành công, những người rất giàu có cũng bị xáo trộn, bối rối. Và những xáo trộn bối rối này làm phát sinh những chứng bệnh cả về tinh thần lẫn thể chất. Và câu hỏi được đặt ra là: liệu chúng ta có cần phải tìm đến những chuyên gia tâm lý để họ giúp đỡ chúng ta, để họ gỡ bỏ những bối rối ưu phiền trong lòng chúng ta, để chúng ta khỏe mạnh trở lại? Tại sao chúng ta lại bị xáo trộn bối rối ưu phiền trong lòng? Tôi muốn một cái gì đó nhưng tôi không có được. Thế là tôi rơi vào trạng thái này. Tôi rất tham vọng, như một người nào đó đã đẩy lùi tôi và tiến lên. Một lần nữa tôi lại rơi vào tình trạng bối rối xáo trộn ưu phiền. Và chính điều này đẩy đến một số phản ứng của thể chất. Bối rối xáo trộn là gì? Bạn và tôi có thể tránh được những bối rối xáo trộn như thế nào? Bối rối xáo trộn chỉ tồn tại khi chúng ta nhìn nhận sự vật, hiện tượng theo đúng bản chất thật của chúng mà không thêm thắt vào bất kỳ ý kiến của riêng mình, những quan điểm của riêng mình, những ngưỡng mộ của riêng mình, những tham vọng của riêng mình. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy được mọi sự vật hiện tượng theo đúng bản chất thật của chúng, thì những bối rối xáo trộn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Nếu tôi ý thức được một sự thật hiển nhiên là con đường này chắc chắn sẽ dẫn đến Ventura, vậy thì tôi sẽ chẳng hề bối rối xáo trộn. Bối rối xáo trộn chỉ xuất hiện khi tôi nghĩ rằng, hoặc tôi khăng khăng cho rằng, con đường đó dẫn đến một nơi nào khác hơn là Ventura. Và thực tế là hầu hết chúng ta đều hay có những băn khoăn như thế. Ý kiến quan điểm của chúng ta làm xáo trộn sự thật. Quan điểm của chúng ta, niềm tin của chúng ta, khát vọng của chúng ta, tham vọng của chúng ta quá mạnh mẽ. Chúng ta bị đè nặng, chúng ta bị ảnh hưởng bởi những quan điểm của chính mình. Và rồi chúng ta không thể nhìn nhận mọi sự việc trong hiện tượng đúng với sự thật hiển nhiên. Vậy thì chính việc chúng ta thèm khát những ý kiến, những quan điểm, những phán xét, những giá trị đã gây nên những bối rối xáo trộn. Và đương nhiên là xáo trộn sẽ ngày càng bị xáo trộn nếu chúng ta không biết dừng lại. Hầu hết mọi người chúng ta đều e ngại những kiến thức mà mình đang bị bối rối, những kiến thức bị xáo trộn trong tâm trí chúng ta. Vì thế khi chúng ta lựa chọn ra những người lãnh đạo, những thầy cô, những nhà chính trị, thì đương nhiên những người được lựa chọn chắc chắn cũng bị bối rối và xáo trộn. Và tôi không nghĩ là các nhà phân tích có thể giải quyết được chuyện này. Họ có thể nhất thời giúp bạn thích nghi với một kiểu mẫu nào đó của xã hội, kiểu mẫu mà họ gọi là quá trình tồn tại bình thường. Nhưng thực tế thì vấn đề luôn sâu sắc hơn như thế nhiều, và không ai có thể giải quyết được. Bạn và tôi đã tạo ra xã hội này. Xã hội này là kết quả của những hành vi của chúng ta, của những suy nghĩ của chúng ta, của những ý tưởng của chúng ta, của chính con người chúng ta. Chỉ có việc tự thấu hiểu được chính bản thân mình, thấu hiểu được con người thực sự của mình, mới có thể mang lại sự sáng suốt và những hành vi đúng đắn hợp lý.
Phần 3. Giáo dục, công việc và tiền bạc. Chương 1. Giáo dục là gì?
Hình thức giáo dục đúng đắn.
Người dốt nát không phải là người không được dạy dỗ, họ là những người không hiểu biết về chính bản thân mình. Và người được dạy dỗ là những người xuẩn ngốc khi họ luôn phải dựa vào sách vở, dựa vào kiến thức và dựa vào những người truyền đạt những hiểu biết cho mình. Những hiểu biết chỉ xuất hiện thật sự qua sự tự biết mình. Sự tự biết mình là một ý thức về toàn bộ quá trình diễn biến tâm lý của chính bản thân mình. Do đó giáo dục chính là sự am hiểu về chính bản thân mình. Bởi vì trong mỗi chúng ta luôn tụ hợp toàn bộ quá trình tồn tại. Những gì ngày nay chúng ta gọi là giáo dục chính là vấn đề tích lũy thông tin và kiến thức từ sách vở. Và bất kỳ một người nào cũng làm được điều này, chỉ với một điều kiện duy nhất là họ cần phải biết đọc. Hình thức giáo dục như thế cũng gần giống như một hình thức trốn chạy khỏi chính bản thân mình, cũng giống như tất cả mọi cuộc trốn chạy khác. Nó đương nhiên tạo ra những đau khổ ngày một tăng cao. Những xung đột và những bối rối chính là kết quả từ những mối quan hệ sai lạc của chúng ta với mọi người, với mọi vật và với mọi ý tưởng. Và cho đến khi chúng ta hiểu ra được mối quan hệ sai lạc đó và thay đổi được nó, thì chúng ta mới có thể nhận chìm được những bối rối và những phá hoại. Khi xã hội được hình thành, chúng ta gửi con gái của mình đến trường học để hỏi một số kỹ thuật hoặc kỹ năng nào đó, và nhờ đó chúng ta dần dần tìm cách kiếm sống để tồn tại. Chúng ta muốn con cái của mình phải trở thành những chuyên gia thượng thặng. Chúng ta luôn mong ước con cái mình một địa vị kinh tế an toàn tuyệt đối. Nhưng liệu việc trau dồi một kỹ thuật nào đó có thể giúp chúng ta hiểu được chính bản thân mình không? Một điều hết sức hiển nhiên là chúng ta cần phải biết đọc và biết viết, và chúng ta cần phải học hỏi một kỹ thuật nào đó. Nhưng liệu kỹ thuật đó có cho chúng ta khả năng am hiểu được cuộc đời? Đương nhiên, kỹ thuật chỉ là một vấn đề thứ yếu trong cuộc sống này. Và nếu kỹ thuật là một cái gì đó chúng ta luôn đặt lên hàng đầu để theo đuổi, vậy thì chắc có lẽ chúng ta đã phủ nhận được những gì gọi là một phần cao đẹp trong cuộc sống. Cuộc sống là khổ đau, là niềm vui, là vẻ đẹp, là xấu xí, là tình yêu thương. Và khi chúng ta thấu hiểu cuộc sống ở một mức độ nào đó, thì chính sự thấu hiểu đó sẽ tạo ra những kỹ thuật. Còn ngược lại, kỹ thuật không bao giờ có thể đem đến những hiểu biết sáng tạo. Giáo dục ngày nay là một thất bại hoàn toàn, bởi vì nó đã cường điệu hóa quá mức vai trò và chức năng của kỹ thuật. Một khi chúng ta cường điệu hóa quá mức như thế, chúng ta đã hủy hoại con người. Việc trau dồi khả năng và hiệu quả mà không cần đến sự hiểu biết về cuộc sống, không cần đến những kiến thức phổ thông về quá trình hình thành của những suy nghĩ và những tham vọng, chỉ có thể khiến cho chúng ta ngày một thêm nhẫn tâm và ác độc. Và điều này sẽ dẫn đến chiến tranh và gây nguy hiểm cho sự an toàn thể chất của chúng ta. Việc trau dồi những kỹ năng kỹ thuật riêng biệt đã sản sinh ra những nhà khoa học, những nhà toán học, những kỹ sư xây dựng, những nhà chinh phục vũ trụ. Nhưng liệu những người này có am hiểu về cuộc sống hay không? Liệu có chuyên gia nào đã sống một cuộc đời toàn diện không? Chỉ nghề nghiệp không thôi thì vẫn chưa đủ. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật vẫn có thể giải quyết được những rắc rối đối với một số người, nhưng nó lại sản sinh ra rất nhiều rắc rối phức tạp hơn. Việc sinh tồn mà không đếm xỉa quan tâm gì đến cuộc sống chính là một hành động mời gọi những đau khổ và những phá hoại xuất hiện với chính mình. Nhu cầu lớn nhất và cũng là vấn đề nan giải nhất đối với một cá nhân chính là việc nhận thức lĩnh hội về cuộc sống. Chính điều này sẽ giúp họ có thể đối mặt tốt với mọi khó khăn phức tạp bất tận ở đời. Kiến thức về kỹ thuật mặc dù rất cần thiết, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể giúp chúng ta giải quyết được những vướng mắc, những bối rối, những xáo trộn, những xung đột, những áp lực trong tâm hồn. Và bởi vì chúng ta liên tục trau dồi những kiến thức về kỹ thuật mà không hiểu biết về cuộc sống, nên chính kỹ thuật đó sẽ trở thành những phương tiện để hủy hoại chính bản thân chúng ta. Những ai biết cách chế tạo một quả bom nguyên tử mà không có một tấm lòng yêu thương, nhân ái, thì người đó sẽ trở thành một con quỷ dữ. Chúng ta lựa chọn nghề nghiệp tùy theo những khả năng của mình, nhưng liệu những diễn biến theo sau nghề nghiệp có thể nào dẫn chúng ta đến với những xung đột và bối rối không? Có một số hình thức rèn luyện kỹ thuật xem ra rất cần thiết, nhưng khi chúng ta trở thành những kỹ sư, những nhà hóa học, những chuyên gia kinh tế, rồi thì điều gì sẽ xảy ra? Nghề nghiệp của chúng ta có thể giữ chúng ta bận rộn suốt ngày, suốt đời, nhưng chính những gì mà chúng ta tạo ra và chúng ta đam mê sẽ gây ra những phá hoại và những ưu phiền. Không am hiểu về chính bản thân mình, thì chỉ nghề nghiệp không thôi sẽ dẫn đến những phá hoại. Mỗi cá nhân hay toàn bộ hệ thống. Giáo dục không nên khuyến khích mọi người phải hòa nhập cùng xã hội, hòa mình vào những tiêu cực của xã hội, mà chỉ nên giúp cho mọi người khám phá được những giá trị đúng đắn của xã hội dựa trên nền tảng là khám phá và nhận thức một cách công bằng, không thiên vị. Giáo dục nên đánh thức khả năng tự nhận thức ở mỗi người và không chỉ luôn luôn lúc nào cũng chăm chăm vào việc giúp cho mọi người cảm thấy tự hài lòng về chính bản thân mình. Sẽ ít gì nếu cuộc sống này hủy hoại bản thân chúng ta. Khi chúng ta luôn có những cuộc chiến tranh tàn phá hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, ác hẳn chúng ta đang có một sai lầm cơ bản nào đó trong việc giáo dục con em mình. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi chúng ta đều ý thức được điều này, nhưng chúng ta không biết phải đối phó sau đây. Chúng ta có thể chẳng có gì là thần bí cả, thay đổi được hệ thống giáo dục hoặc chính trị, và những hệ thống này chỉ có thể được thay đổi khi mỗi cá nhân trong chúng ta tự thay đổi chính bản thân mình. Điều quan trọng nhất là mỗi cá nhân, chứ không phải là toàn bộ hệ thống. Và miễn là mỗi người trong chúng ta am hiểu tường tận về chính bản thân mình, về chính con người thật của mình, thì chúng ta sẽ mang lại hòa bình cho toàn thế giới. Chức năng của giáo dục. Hình thức giáo dục đúng đắn có liên quan đến sự tự do của từng cá nhân. Mỗi cá nhân cần được tự do phát triển một cách tự nhiên chứ không bị gò ép. Tự do đi đôi với sự tự hiểu biết mình. Khi tâm hồn vượt qua được những cản trở và những gò ép thì nó sẽ tạo ra hòa bình. Bởi vì từ sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng ta đều mong muốn sự an toàn. Chức năng của giáo dục là phải giúp mỗi người khám phá được những hạn chế tâm lý này và không nên gò ép mọi người phải hòa hợp với một xã hội xưa cũ luôn tồn tại những tiêu cực. Con em của chúng ta chính là cơ ngơi tài sản của chúng ta. Chỉ khi chúng ta hiểu được tầm quan trọng thực sự của đời sống con người thì chúng ta mới có thể có được một hệ thống giáo dục đúng đắn. Nhưng để hiểu được, tâm hồn chúng ta cần phải khôn ngoan tự giải thoát mình ra khỏi những tham vọng. Chính những tham vọng đã tạo ra những lo sợ và ưu phiền. Nếu chúng ta xem con em của mình chính là những tài sản của mình, nếu chúng ta xem con em của mình là những sinh linh có nhiệm vụ tiếp bước những cái tôi nhỏ nhặt tầm thường của mình, vậy thì chúng ta sẽ dựng nên một xã hội, một môi trường sống mà ở đó không tồn tại lòng yêu thương, mà ở đó chỉ tồn tại những tham vọng ích kỷ vì chính bản thân mình. Kiến thức là sự tích lũy trong quá khứ, nghiên cứu thuộc về hiện tại. Có sự khác biệt giữa việc trau dồi kiến thức và việc nghiên cứu học hỏi. Bạn phải có kiến thức để nghiên cứu học hỏi. Bạn phải có kiến thức. Nếu không thì bạn sẽ chẳng biết được là mình đang sống ở nơi đâu, bạn sẽ quên mất tên của mình và vân vân. Chương 2. So sánh và ganh đua hay hợp tác chung sức. So sánh làm phát sinh những lo sợ. Một trong những nhân tố khiến con người chúng ta không cảm thấy an toàn chính là so sánh. Khi bạn bị so sánh với một người nào đó về vẻ bề ngoài, về kiến thức, bạn liền có một cảm xúc lo âu, một cảm xúc lo sợ, một cảm xúc không an toàn. Vì vậy, như chúng ta đã thảo luận ở chương trước, các thầy cô giáo cần ngưng ngay việc so sánh học sinh này với học sinh nọ, nói câu, học sinh A không thông minh bằng học sinh B, sẽ làm thui chột lòng tự tin và gây cảm xúc lo lắng nơi học sinh A. Bạn sẽ nghiên cứu học hỏi tốt hơn khi bạn tự do, khi bạn được vui vẻ thoải mái, khi bạn hứng thú. Tất cả các bạn đều biết rằng, khi các bạn chơi trò chơi, khi các bạn ca hát giải trí, khi các bạn đi ngắm cảnh, khi các bạn có được sức khỏe tốt thì các bạn dễ dàng nghiên cứu học hỏi và tiếp thu hơn. Nhưng một khi nỗi lo sợ của sự so sánh xuất hiện, một khi nỗi lo sợ về sự xếp loại xuất hiện, một khi nỗi lo sợ về những kỳ kiểm tra xuất hiện, thì các bạn không thể nghiên cứu học hỏi và tiếp thu tốt được như thế nữa. Các thầy cô giáo chỉ quan tâm đến một điều duy nhất là bạn cần vượt qua được những kỳ kiểm tra và lên lớp. và cha mẹ bạn lúc nào cũng chỉ muốn bạn ngày càng tiến lên.
Gandua hỏi, tôi không muốn tranh đua, nhưng làm sao người ta có thể tồn tại mà không tranh đua trong một xã hội mang tính cạnh tranh cao như thế này?
Xã hội này là xã hội hám lợi, nó tôn sùng sự thành công, và nếu bạn cũng muốn thành công, vậy thì đương nhiên là bạn phải cạnh tranh. Nhưng vấn đề thâm sâu hơn và quan trọng hơn thế nữa, điều gì ẩn đằng sau những tranh đua đó?
Chúng ta được dạy cách tranh đua trong các trường học, không đúng vậy sao? Tình trạng tranh đua trong lớp học được minh họa bằng hình thức chấm điểm, bằng hình thức so sánh những học sinh yếu kém với những học sinh thông minh, bằng việc liên tục giảng giải với học sinh rằng một học sinh nghèo vẫn có thể một ngày nào đó phấn đấu trở thành một bộ trưởng hoặc giám đốc hoặc một tập đoàn nào đó. Chắc các bạn hiểu rõ điều này hơn tôi. Tại sao chúng ta lại nhấn mạnh quá nhiều vào việc ganh đua cạnh tranh như thế? Có gì quan trọng ẩn đằng sau những ganh đua đó? Xét về một mặt nào đó thì ganh đua có nghĩa là kỷ luật, không phải vậy sao? Bạn phải kiềm chế, bạn phải hội nhập, bạn phải đặt mình trên đường ray. Bạn phải giống như tất cả mọi người khác, bạn chỉ được quyền giỏi hơn người khác, bạn không được thất bại. Vì vậy, bạn tự kỷ luật chính mình để trở nên thành công. Xin hãy lắng nghe kỹ điều này, nơi nào có sự khuyến khích ganh đua, nơi đó chắc chắn tồn tại quá trình tự kỷ luật tâm hồn theo một kiểu mẫu nào đó nhằm đạt đến thành công. Nếu bạn muốn trở thành một cái gì đó, bạn phải kiềm chế, bạn phải tự kỷ luật mình, bạn phải ganh đua với mọi người. Chúng ta đã được nuôi dưỡng trên nền tảng cơ sở là như thế, và chúng ta truyền đạt lại điều này cho thế hệ con cái của mình. Nếu bạn muốn tìm hiểu chính bản thân mình, liệu bạn có ganh đua cùng mọi người không? Liệu bạn có sự so sánh chính mình với mọi người không? Bạn có hiểu được chính bản thân mình nhờ sự so sánh chính bản thân với mọi người khác không? Bạn có hiểu được điều gì qua việc so sánh? Qua việc phán xét không? Bạn có hiểu hết được một bức tranh khi bạn so sánh nó với một bức tranh khác? Hay bạn chỉ có thể hiểu được bức tranh đó khi tâm hồn bạn hoàn toàn để tâm vào bức tranh đó mà không so sánh nó với bất kỳ một bức tranh nào khác? Ganh đua chỉ che giấu nỗi lo sợ thất bại. Bạn khuyến khích một tinh thần ganh đua nơi con trai của mình bởi vì bạn muốn con trai mình thành công ở những gì mà bạn đã thất bại. Bạn muốn bù đắp hoàn thiện bản thân mình qua con trai của mình. Chỉ khi bạn không chắc chắn về chính bản thân mình, khi bạn không hiểu về chính bản thân mình, khi trong lòng bạn luôn tồn tại những lo lắng, sợ hãi, thì bạn mới có những ý nghĩ ganh đua như thế. Hiểu được chính bản thân mình có nghĩa là hiểu được toàn bộ một cuộc đời. Và sự tự biết mình là một bước khởi đầu khôn ngoan. Nhưng nếu bạn không tự biết mình thì sẽ chẳng thấu hiểu được bất kỳ một điều gì cả. Khi đó chỉ còn lại sự dốt nát. Ganh đua là sự tôn sùng vẻ hào nhoáng bên ngoài. Thế nên liệu có cần phải ganh đua để tìm được chính bản thân mình không? Tôi có cần phải ganh đua với bạn? Tôi có cần ganh đua với bạn để tìm hiểu chính bản thân tôi không? Và tại sao lại có sự tôn sùng thành công như vậy? Những người không sáng tạo, những người không có được bất kỳ một điều gì nơi chính mình là những người luôn chìa tay ra, hy vọng có được một cái gì đó, hy vọng được trở thành một cái gì đó. Và hầu hết mọi chúng ta, từ trong sâu thẳm, đều là những người nghèo túng, những người có tâm hồn nghèo sơ sát. Chúng ta ganh đua để trở nên giàu có ở vẻ bề ngoài. Vẻ bên ngoài, địa vị, quyền lực, sức mạnh đã làm hoa mắt chúng ta bởi vì đó là những thứ khiến chúng ta khao khát muốn có. Chung sức hợp tác. Chung sức hợp tác chỉ xuất hiện khi bạn và tôi không là gì cả, chỉ là những con số không. Bạn hãy tìm hiểu ý nghĩa của nó. Bạn hãy suy nghĩ và chiêm nghiệm về điều này.
Đừng đặt ra câu hỏi, trạng thái hư vô nghĩa là gì? Chúng ta ngụ ý điều gì khi muốn nói như thế? Chúng ta chỉ biết đến một trạng thái luôn hoạt động của cái tôi, những hoạt động vị kỷ. Nếu bạn muốn có được sự hợp tác chung sức nơi vợ mình, nơi con cái mình hoặc nơi hàng xóm láng giềng của mình, vậy thì bạn phải bắt đầu như thế nào đây? Bạn hãy bắt đầu bằng tình yêu thương của mình dành cho người đó. Dĩ nhiên là như thế. Tình yêu thương không phải là một cái gì đó của tâm hồn. Tình yêu thương cũng không phải là một ý tưởng. Tình yêu thương chỉ xuất hiện khi cái tôi của một người biến mất.
Vậy thì một người thực sự muốn theo đuổi và tìm hiểu sự thật về lòng chung sức hợp tác thì người đó chắc chắn cần phải kết thúc những hành vi vị kỷ của cái tôi của mình. Khi bạn và tôi không còn vị kỷ nữa, chúng ta yêu thương nhau, bạn và tôi có tình yêu thương dành cho nhau. Nếu bạn và tôi yêu thương nhau, tất cả mọi người yêu thương nhau, bạn có nghĩ là những bẩn thỉu dơ giấy của xã hội có thể tồn tại được?
Chương 3. Công việc. Bạn quyết định ra sao?
Cuộc sống của bạn không có nghĩa là phải hủy diệt người khác. Bạn có muốn tìm hiểu xem liệu chúng ta có thể tồn tại trong một thế giới giàu có, đầy đủ, hạnh phúc, sáng tạo như thế này mà không cần phải có những tham vọng và những ganh đua không? Bạn có muốn tìm hiểu xem làm cách nào để mình có thể sống một cuộc đời đúng nghĩa mà không cần phải hủy diệt người khác không?
Bạn thấy đấy, chúng ta cho rằng đây là một giấc mơ không tưởng, một giấc mơ không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Nhưng tôi không có ý muốn nói đến những điều không tưởng. Bạn và tôi, những người bình thường, có thể sống trong thế giới này mà không có những tham vọng. Những tham vọng tự bộc phát ở nhiều hình thức. Những tham vọng về quyền lực, về địa vị, vân vân, được không?
Bạn sẽ tìm ra câu trả lời đúng khi bạn yêu thích những gì bạn làm. Nếu bạn muốn trở thành một kỹ sư chỉ bởi vì bạn cần phải kiếm sống, hoặc bởi vì cha bạn hoặc xã hội này muốn bạn trở thành một kỹ sư, tất cả những điều đó đều là những hình thức của sự cưỡng buộc, gò ép. Bạn trở thành một kỹ sư chỉ vì cưỡng buộc. Sự cưỡng buộc dù ở bất cứ hình thức nào cũng tạo ra những mâu thuẫn, những xung đột. Chỉ khi bạn thực sự thích trở thành một kỹ sư, hoặc một nhà khoa học, hoặc một họa sĩ v.v. thì khi đó bạn mới không ganh đua với người khác. Tôi nghĩ rằng bí quyết ở đây là hãy yêu thích những gì bạn đang thực hiện.
Hãy tìm hiểu xem mình yêu thích điều gì. Nhưng khi bạn còn trẻ, bạn thật khó để có thể tìm hiểu xem mình thích làm gì, bởi vì bạn muốn làm rất nhiều những công việc khác nhau. Bạn muốn trở thành một kỹ sư, một tài xế, một phi công, hoặc có thể bạn muốn trở thành một nhà hùng biện, hoặc một chính trị gia. Có thể bạn muốn trở thành một họa sĩ, một nhà khoa, một nha sĩ, một nhà thơ, hoặc một thợ mộc. Có thể bạn muốn làm việc bằng đầu óc, hoặc có thể bạn muốn làm việc bằng chân tay. Liệu những công việc này có phải là những công việc mà bạn thực sự yêu thích, hay đó chỉ là những phản ứng của bạn trước áp lực của xã hội? Bạn làm sao biết được rằng mình thực sự yêu thích làm những công việc nào đây? Để có thể tìm hiểu được rằng mình thực sự thích làm những công việc nào, chúng ta cần phải khá sáng suốt. Bởi vì nếu bạn muốn bận tâm lo lắng về việc kiếm sống, hoặc bận tâm lo lắng về việc hòa nhập với xã hội mục nát này, vậy thì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm hiểu được. Nhưng nếu bạn không hề bận tâm lo lắng về những điều như thế, nếu bạn từ chối không bị cưỡng ép bởi nếp sống theo truyền thống của cha mẹ mình, của thầy cô giáo mình, của xã hội, chỉ khi đó bạn mới có khả năng tìm hiểu được rằng mình thực sự yêu thích làm công việc gì. Vậy thì, để tìm hiểu được rằng mình thực sự yêu thích làm những công việc nào, thì đòi hỏi chúng ta không được lo sợ về việc kiếm sống để tồn tại. Nhưng hầu hết mọi chúng ta đều lo sợ rằng mình sẽ không còn tồn tại. Chúng ta nói, điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi không nghe theo những lời dạy bảo của cha mẹ mình, nếu tôi không hòa nhập cùng xã hội này. Một khi chúng ta sợ hãi, chúng ta thường làm theo những lời chỉ bảo của mọi người. Và khi đó công việc của chúng ta làm không tồn tại hai từ yêu thích, hoặc hứng thú, hoặc đam mê, mà chỉ tồn tại hai từ mâu thuẫn. Và chính những mâu thuẫn trong lòng này là một trong những nhân tố làm phát sinh những tham vọng sai trái, phá hoại. Vậy thì, chức năng cơ bản của giáo dục là phải giúp bạn tìm hiểu xem mình thực sự yêu thích làm những công việc gì. Nhờ đó bạn mới có thể dồn hết tâm huyết của mình vào công việc mà mình đang tham gia thực hiện. Vâng, đó chính là một lý do tại sao chúng ta cần phải có những người thầy đúng nghĩa. Giáo dục là nghề nghiệp cao quý nhất. Giáo dục là nghề nghiệp cao quý nhất nếu chúng ta gọi đó là một nghề nghiệp. Giáo dục là một nghệ thuật đòi hỏi không chỉ kiến thức uyên thâm, mà còn đòi hỏi một lòng kiên nhẫn và yêu thương vô bờ bến. Một người được giáo dục đúng nghĩa là một người có khả năng thấu hiểu được những mối quan hệ của con người với tất cả mọi thứ, với tiền bạc, với tài sản, với con người, với thiên nhiên, trong quá trình tồn tại bao la này. Những mục nát thối rữa trong cuộc đời. Hỏi: trong cuốn sách nói về giáo dục của Ngài, Ngài cho rằng hệ thống giáo dục hiện đại là một thất bại hoàn toàn. Xin Ngài hãy giải thích về điều này. Krishnamurti: không phải là một thất bại sao, thưa bạn? Khi bạn bước ra ngoài đường phố, bạn trông thấy những kẻ nghèo và người giàu. Và khi bạn quan sát xung quanh mình, bạn trông thấy những người được gọi là có giáo dục đang cãi vã, đang đánh nhau, đang giết nhau trong những cuộc chiến tranh. Ngày nay, sự phát triển của khoa học kỹ thuật giúp chúng ta có thể sản xuất đủ thức ăn, đủ quần áo, đủ nơi trú ngụ cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, bạn thấy đấy, tại sao vẫn còn đói những người chết đói, những người không nơi nương tựa? Các chính trị gia và các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới là những người có giáo dục.
họ có tước vị, có cấp bậc, có học hàm và học vị. Họ là những tiến sĩ và những nhà khoa học, nhưng họ vẫn không tạo ra được một thế giới mà tất cả mọi sinh linh có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Vì vậy, nền giáo dục hiện đại đã thất bại hoàn toàn, không phải như thế sao? Và nếu bạn cảm thấy hài lòng khi được giáo dục theo một phương pháp xưa cũ như thế, chắc chắn bạn sẽ tạo ra những mục nát thối rữa trong cuộc đời. Bạn có dễ bị ảnh hưởng tác động? Hỏi, tại sao chúng ta lại không nên hòa bình với những kế hoạch dự án của cha mẹ mình trong khi họ chỉ muốn tốt cho chúng ta mà thôi? Krishnamurti, nếu bạn chấp nhận hòa bình theo những kế hoạch dự án của họ, thì điều gì sẽ xảy ra cho bạn? Bạn trở thành những cá nhân được gọi là những cô gái tốt, những chàng trai tốt. Rồi sao nữa? Bạn có hiểu một người tốt nghĩa là sao không? Một người tốt không có nghĩa là một người luôn luôn phải làm theo những gì cha mẹ chỉ bảo, hoặc làm theo những xu hướng chung của xã hội. Một người tốt là một cái gì đó hoàn toàn khác. Không phải vậy sao? Bạn chỉ có thể là một người tốt khi bạn có óc phán xét, khi bạn có lòng yêu thương, khi bạn không phải lo sợ. Bạn không thể trở thành một người tốt nếu bạn lúc nào cũng mang trong lòng những nỗi lo sợ. Bạn có thể được ngưỡng mộ kính trọng khi bạn thực hiện những công việc mà xã hội yêu cầu. Rồi thì xã hội sẽ trao cho bạn những lẵng hoa khen ngợi. Xã hội sẽ trầm trồ rằng bạn là một người tốt, nhưng chỉ đơn giản là được ngưỡng mộ kính trọng thì vẫn chưa phải là người tốt. Bạn thấy đó, khi chúng ta còn trẻ thì chúng ta không muốn phải làm theo bất kỳ một yêu cầu gò ép nào cả. Chúng ta chỉ muốn làm theo bản năng của mình, bản năng của một con người tốt thật sự. Chúng ta muốn trở nên xinh đẹp, muốn trở nên thùy mị. Chúng ta muốn cân nhắc và thực hiện những công việc tốt đẹp mà người khác dàn xếp sắp đặt. Trong khi đó chúng ta vẫn không hiểu hết được ý nghĩa của những công việc đó. Cha mẹ chúng ta bảo, con hãy là người tốt và hầu hết mọi chúng ta đều là những người tốt. Những người tốt như vậy chỉ đơn giản là những người biết cách chiều theo ý kiến của mọi người. Chỉ đơn giản là những người thực hiện được những dự định và kế hoạch mà người khác đặt ra cho mình. Đâu là cái sinh nhai đúng đắn? Hỏi, nền tảng cơ bản của một cái sinh nhai đúng đắn là gì? Làm sao tôi có thể biết được rằng cái sinh nhai của mình là đúng đắn hay không? Và làm sao tôi có thể tìm được một cái sinh nhai đúng đắn trong một xã hội về cơ bản là thất bại như thế này? Krishnamurti, trong một xã hội thất bại về mặt cơ bản thì không thể có được một cái sinh nhai đúng đắn. Điều gì đang xảy ra trên toàn thế giới ngay tại khoảnh khắc này? Câu trả lời là những cuộc chiến, những đau khổ và những phá hoại triền miên. Điều này quá rõ ràng. Những gì chúng ta đang làm chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến với những xung đột, những suy tàn, những thối nát, những độc ác, những nhẫn tâm và những ưu phiền. Vì thế xã hội hiện tại thực sự đã thất bại về mặt cơ bản. Điều này đã được chứng minh qua những đố kỵ, những căm thù và những tham vọng quyền lực. Và một xã hội như thế chắc chắn sẽ tạo ra những kế sinh nhai sai trái. Ví dụ như sĩ quan quân đội, cảnh sát và luật sư. Xã hội càng có nhiều những sĩ quan quân đội, càng có nhiều những cảnh sát, càng có nhiều những luật sư, thì một điều hiển nhiên là xã hội này sẽ càng có nhiều những thối nát và những đồi bại. Đây là những gì đang xảy ra trên toàn thế giới. Ngày càng có nhiều sĩ quan quân đội, ngày càng có nhiều cảnh sát, ngày càng có nhiều luật sư, và rất tự nhiên, những thương gia cấu kết với những người này để trục lợi. Chúng ta phải thay đổi tất cả những điều này nhằm tạo ra một xã hội đúng đắn. Và chúng ta biết rằng việc đó hoàn toàn nằm trong tầm tay của con người. Và chúng ta chỉ có thể thay đổi được khi bạn và tôi không cố sức tìm kiếm theo đuổi quyền lực. Bạn và tôi không đố kỵ ganh ghét. Bạn và tôi không căm thù đối kháng. Khi bạn trong những mối quan hệ của mình tạo ra được những thay đổi, thì bạn sẽ giúp tất cả mọi người tạo ra được một xã hội mới. Một xã hội mà tất cả mọi người đều không bị ràng buộc gò ép bởi những truyền thống xưa cũ. Một xã hội mà mọi người không đặt thành công lên hàng đầu. Một xã hội không có theo đuổi quyền lực đến mức mờ mắt, bởi vì những người trong xã hội này là những người giàu có từ trong lòng mình. Họ đã tìm được chân lý thực sự. Chỉ có những ai tìm được chân lý thực sự mới có thể tạo dựng được một xã hội mới. Chỉ có những ai có lòng yêu thương đầy ắp mới có thể tạo được những thay đổi trên toàn thế giới. Kế sinh nhai là gì? Thưa quý vị, chúng ta ngụ ý gì khi nói đến kế sinh nhai? Đó là việc kiếm sống để đáp ứng nhu cầu của con người, thức ăn, quần áo, nơi trú ngụ, không phải vậy sao? Khó khăn chỉ xuất hiện khi chúng ta bành trướng mở rộng những nhu cầu tất yếu này. Chúng ta liên tục tham vọng muốn sở hữu ngày một nhiều hơn. trong khi nhu cầu của mình đã được đáp ứng. Hãy hoàn trả. Thưa quý vị, điều này có nghĩa là các bạn đã được cung cấp quần áo, thức ăn, nơi trú ngụ từ xã hội, và các bạn phải trao tặng lại cho xã hội một cái gì đó thực sự đúng nghĩa. Vậy thì, bạn đã cho xã hội được những gì? Xã hội là gì? Xã hội là tập hợp của những mối quan hệ giữa mọi người với nhau, giữa mọi người với đối tượng của mình. Thế bạn đã cho nhau được những gì? Nếu những mối quan hệ của bạn là một trong số những yêu cầu tất yếu, vậy thì bạn sẽ tìm được ý nghĩa đúng đắn của kế sinh nhai, thậm chí ngay khi xã hội mà bạn đang sinh sống là một xã hội thối nát mục rỗng. Công việc đúng nghĩa của con người là tìm ra sự thật. Công việc đúng nghĩa của con người là gì? Đương nhiên, công việc đúng nghĩa của con người là phải tìm ra sự thật. Trong chính cuộc khám phá tìm ra sự thật này, sẽ xuất hiện lòng yêu thương, và lòng yêu thương trong mối quan hệ giữa người với người sẽ tạo ra một nền văn minh mới, một thế giới mới. Chương 4. Đâu là nền tảng của những hành vi đúng đắn? Tại sao chúng ta phải thay đổi bản thân mình? Trước hết, tại sao chúng ta lại muốn thay đổi thực tại hoặc đem đến những chuyển đổi? Tại sao? Bởi vì thực tại khiến chúng ta không hài lòng. Nó tạo ra những xung đột, những bối rối, những chiến tranh, những phá hoại, những đau thương, và chúng ta hoàn toàn không thích điều đó. Chúng ta muốn một cái gì đó tốt đẹp hơn. Trước hết, chúng ta chán nản. Những hoạt động của cái tôi liên tục diễn ra đơn điệu buồn tẻ đến đáng sợ. Cái tôi chính là một sự chán nản. Xét về mặt bản chất, nó yếu đuối, nó vô nghĩa, nó lạc lõng, nó phù phiếm. Những tham vọng, xung đột và mâu thuẫn của nó, những hy vọng và những ảo tưởng của nó thật mê hoặc, phù phiếm và vô nghĩa. Cái tôi liên tục leo cao và liên tục té ngã, liên tục theo đuổi và liên tục nản lòng, liên tục đạt được và liên tục mất mát, và rồi nó mệt mỏi, nó chán chường, và rồi nó trốn chạy. Nó trốn chạy bằng cách thực hiện những hành động ngoại vi, hoặc qua ảo tưởng, hoặc bằng cách lạm dụng chất cồn, lạm dụng tình dục, hoặc bằng cách giải trí, xem phim, nghe nhạc, vân vân. Nó liên tục tạo ra những ảo tưởng, và những ảo tưởng này ngày càng phức tạp, rắc rối và bao la hơn. Vấn đề về cái tôi không thể được giải quyết trọn vẹn chỉ qua việc trốn chạy. Người ta thường cố ý quên mình bằng nhiều hình thức, nội vi lẫn ngoại vi. Có người quên mình bằng cách hiến mình cho một tôn giáo tín ngưỡng nào đó. Có người lao vào làm việc để quên mình, nhưng họ vẫn không thể trốn chạy khỏi cái tôi của mình. Những bận rộn bên trong hoặc bên ngoài có thể chặn bớt cái tôi, nhưng rồi ngay lập tức cái tôi lại xuất hiện ở một hình thức khác. Sự quên mình bằng cách lạm dụng chất gây nghiện hoặc tình dục, bằng cách theo đuổi sự thành công, bằng cách tự ép mình trau dồi kiến thức, vân vân, sẽ chẳng đem lại lợi ích gì mà chỉ gây thêm những rắc rối. Tuổi trẻ trong mối quan hệ với những rắc rối. Tôi không nghĩ rằng những rắc rối của tuổi trẻ, của trung niên, của lão niên có thể không giống với nhau. Tuổi trẻ hoàn toàn không có một rắc rối nào đặc biệt cả. Chẳng qua là họ còn quá non nớt, chẳng qua là tuổi đời của họ còn quá nhỏ, chẳng qua là họ chưa có đủ kinh nghiệm để đối mặt với những rắc rối mà thôi. Và rồi ngay từ khởi đầu, họ tạo ra những hỗn độn trong cuộc đời của mình. Họ bị sa vào bẫy lầy của những rắc rối và những hoài nghi, của những thất vọng, của những vô vọng. Họ tạo ra một nền tảng cơ sở sai lệch trong bước khởi đầu của mình. Bạn biết đấy, chúng ta luôn luôn được khuyên bảo nên suy nghĩ về điều này, điều nọ, đừng suy nghĩ gì cả. Những sách vở, những thầy cô giáo, những cha mẹ, xã hội quanh ta, tất cả đều bảo chúng ta nên suy nghĩ về những điều gì, nhưng họ không bao giờ giúp chúng ta tìm hiểu được phương pháp suy nghĩ, nên suy nghĩ như thế nào. Giải quyết vấn đề, hành động đúng là lắng nghe những thay đổi của cuộc sống, chứ không phải là ghi nhớ những nguyên tắc sống. Hiểu biết nghĩa là sáng tạo, chứ không phải là ghi nhớ. Hiểu biết là một yếu tố tự do, chứ không phải là một cái gì đó mà bạn tồn trữ tích lũy trong tâm hồn mình. Cuộc sống là một cái gì đó mà bạn lắng nghe, bạn liên tục cảm nhận và không tích lũy những kinh nghiệm. Giống như một dòng sông, cuộc sống liên tục trôi qua, liên tục biến đổi, không bao giờ tĩnh tại. Và khi bạn ứng phó với đời sống bằng cách gánh nặng ký ức, tự nhiên bạn sẽ chẳng bao giờ thật sự cảm nhận được cuộc sống. Một khi chúng ta liên tục bị đè nặng bởi ký ức, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được những cái mới và tiếp thu được những cái mới. Trong khi đó thì cuộc sống lại liên tục thay đổi. Vì thế, cuộc sống của chúng ta chán ngắt, buồn tẻ, chúng ta trở nên lờ phờ, chúng ta phát triển một thể xác mập mạp nặng nề và một tâm hồn ngu muội.
Hành động đúng không có nghĩa là phải luôn luôn tuân lệnh phục tùng. Ở mọi độ tuổi, hầu hết mọi chúng ta đều thường tuân lệnh, làm theo, sao chép, bởi vì từ sâu thẳm trong chúng ta luôn cảm thấy sợ hãi và hoài nghi. Chúng ta muốn mình phải chắc chắn cả về vấn đề tài chính lẫn vấn đề đạo đức. Chúng ta muốn được mọi người tán thành. Chúng ta muốn mình giữ vững được địa vị, không muốn phải đối mặt với những rắc rối phát sinh, không muốn đối mặt với những đau đớn và ưu phiền. Chính nỗi lo sợ bị trừng phạt kỷ luật đã ngăn cản chúng ta không thực hiện những công việc trái với ý kiến của mọi người. Thấu hiểu mọi vấn đề rắc rối của cuộc sống vì chính bản thân mình. Khi chúng ta lớn lên và rời khỏi trường học sau khi nhận được những gì được gọi là giáo dục, chúng ta phải đối mặt với vô số những vấn đề rắc rối. Chúng ta phải lựa chọn nghề nghiệp nào đây, lựa chọn nghề nghiệp nào để tự sinh tồn và sống cuộc đời hạnh phúc. Chúng ta phải đối mặt với những vấn đề đau khổ, đại nạn, chết chóc. Chúng ta phải hiểu được nạn đói, nạn tăng dân số, tình dục, đau đớn, hài lòng thỏa mãn. Chúng ta phải đối mặt với nhiều xáo trộn trong cuộc đời, những tranh luận cãi vã giữa đàn ông với đàn ông, giữa đàn ông với đàn bà, những xung đột mâu thuẫn trong lòng và những xung đột mâu thuẫn ngoài thực tế. Chúng ta phải hiểu được những tham vọng, chiến tranh, quân đội, những thứ được gọi là hòa bình, những thứ được cho là rất cần thiết cho đời sống. Chúng ta phải thấu hiểu được tầm quan trọng của tôn giáo và thấu hiểu được một thứ rất rắc rối, lạ thường, được gọi là lòng yêu thương. Chúng ta phải nhạy cảm với những cái đẹp của cuộc đời, những chú chim đang bay, và cả của kẻ ăn mày, của những dơ bẩn kẻ nghèo, của những tòa nhà dơ giấy, của những ngôi đền bẩn thỉu. Chúng ta phải đối mặt với tất cả những vấn đề này. Chúng ta phải đối mặt với câu hỏi nên tuân lệnh phục tùng ai và không nên tuân lệnh phục tùng ai, và câu hỏi liệu mình có nên không tuân lệnh phục tùng bất kỳ một ai. Hầu hết mọi người chúng ta đều quan tâm đến việc thỉnh thoảng tạo ra những thay đổi nhỏ nhỏ, và điều đó giúp chúng ta cảm thấy hài lòng thỏa mãn. Chúng ta càng lớn lên thêm thì chúng ta lại càng suy nghĩ thay đổi, bởi vì chúng ta cảm thấy sợ hãi. Lúc này chúng ta không dám nghĩ đến việc thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình theo một hướng khác. Chúng ta chỉ dám nghĩ đến những thay đổi cỏn con, tầm thường, vô nghĩa. Chúng ta phải đối mặt với những cạnh tranh, đối mặt với sự thối nát trong chính bản thân mình và của mọi người, đối mặt với những sa đọa trong tâm hồn, đối mặt với tình trạng trống rỗng vô nghĩa trong lòng. Chúng ta phải thấu hiểu tất cả những điều này. Chúng ta phải thấu hiểu và đối mặt với chúng vì chính bản thân mình. Không có suy nghĩ nào có thể giải quyết được những rắc rối của bạn. Việc suy nghĩ không thể giải quyết được những rắc rối của bạn. Những người khôn ngoan, những triết gia, những học giả, những nhà lãnh đạo chính trị vẫn chưa bao giờ thực sự giải quyết được bất kỳ một rắc rối nào của loài người chúng ta. Mối quan hệ giữa bạn và mọi người, giữa bạn và tôi. Khả năng hiểu biết là sự giải thoát khỏi cái tôi. Khả năng hiểu biết chỉ xuất hiện khi bạn thực sự thoát khỏi cái tôi của mình. Điều đó có nghĩa là khi mà tâm hồn bạn không còn là trung tâm đòi hỏi ngày một nhiều hơn nữa, không còn những tham vọng ngày một lớn hơn, sâu rộng hơn. Phần 4. Những mối quan hệ. Chương 1. Mối quan hệ là gì? Chúng ta sống trong những mối quan hệ hay chỉ trong những hình tượng? Chúng ta có hàm ý điều gì khi nói đến từ ngữ mối quan hệ? Chúng ta đã từng bao giờ có mối quan hệ với ai chưa? Hay chỉ là những liên hệ giữa hai hình tượng mà chúng ta tự tạo ra về nhau? Tôi có một hình tượng về bạn, bạn có một hình tượng về tôi có một hình tượng về bạn trong vai trò là người vợ hoặc người chồng của tôi, và bạn cũng có một hình tượng về tôi trong vai trò là người chồng hoặc người vợ của bạn. Những mối quan hệ giữa những hình tượng này chẳng là gì cả. Những mối quan hệ đúng nghĩa với mọi người chỉ diễn ra khi không tồn tại những hình tượng như thế. Khi tôi nhìn bạn và bạn nhìn tôi mà không gợi nhắc về những hình tượng trong ký ức, không lăng mạ sỉ nhục, không tôn sùng kính ngưỡng, vân vân, thì chỉ khi đó mới tồn tại một mối quan hệ giữa bạn và tôi. Nhưng chính bản năng quan sát đã tạo ra những hình tượng, không phải thế sao? Hình tượng của tôi quan sát hình tượng của bạn, và điều này được gọi là mối quan hệ, nhưng là mối quan hệ giữa hai hình tượng. Một mối quan hệ không hề tồn tại bởi vì cả hai chỉ là những hình tượng, chỉ là những phương tiện để liên hệ. Mối liên hệ đúng nghĩa phải là một cái gì đó trực tiếp, chứ không phải là gián tiếp qua hai hình tượng.
Mối liên hệ thực sự đòi hỏi chúng ta phải tập trung, đòi hỏi chúng ta phải ý thức rõ khi quan sát một đối tượng nào đó mà không có sự hiện diện của những hình tượng đã lưu trữ trong ký ức về chính đối tượng đó. Đối tượng đó đã khiến tôi tức giận đến mức nào? Đối tượng đó đã khiến tôi đau buồn đến mức nào? Đối tượng đó đã khiến tôi hài lòng thỏa mãn như thế nào? Vân vân. Chỉ khi nào những hình tượng về đối tượng đó trong ký ức của mình không tồn tại, thì khi đó mới có một mối quan hệ thực sự giữa mình và đối tượng đó. Quan hệ không phải là phụ thuộc. Giờ đây, đối với hầu hết mọi chúng ta, mối quan hệ với người khác thường đặt trên cơ sở phụ thuộc, kinh tế hay tâm lý. Sự phụ thuộc này tạo ra sự lo sợ, tạo ra dòng ham muốn chiếm hữu trong chúng ta. Đây là kết quả của những va chạm, nghi ngờ, thất vọng. Sự phụ thuộc kinh tế vào người khác có thể được loại trừ qua hệ thống pháp chế hoặc qua một số tổ chức nào đó. Nhưng ở đây, tôi đặc biệt đề cập đến sự phụ thuộc tâm lý. Sự phụ thuộc này là sản phẩm của sự thèm muốn hài lòng thỏa mãn cho cá nhân mình, thèm muốn được hạnh phúc và vân vân. Trong mối quan hệ này, người ta luôn cảm thấy lo sợ bị mất mát người mà mình bị phụ thuộc tâm lý. Vậy nên trong mối quan hệ phụ thuộc tâm lý này, chắc chắn luôn tồn tại những nỗi lo sợ từ trong vô thức lẫn hữu thức. Những hoài nghi trong vô thức lẫn hữu thức. Những lo sợ và hoài nghi này thường tiềm ẩn trong những lời nói nghe có vẻ hài lòng thỏa mãn. Phản ứng của nỗi lo sợ này thường dẫn dắt người ta tìm kiếm sự an toàn qua vô số những kênh khác nhau, hoặc dẫn dắt người ta tự cách ly mình trong tư tưởng, hoặc tìm kiếm những đối tượng thay thế để họ được hài lòng thỏa mãn. Mặc dù người ta phụ thuộc vào người khác, nhưng vẫn tồn tại một khao khát không muốn bị xâm phạm. Vấn đề rắc rối nhất trong mối quan hệ là làm sao để có thể yêu thương mà không phụ thuộc, không mâu thuẫn và xung đột. Làm sao để có thể chế ngự được khao khát muốn cách ly chính bản thân mình, làm sao có thể trừ khử được những nguyên nhân dẫn đến xung đột. Nếu chúng ta có hạnh phúc, phụ thuộc vào người khác, vào xã hội hoặc vào môi trường, thì chúng sẽ trở nên rất cần thiết với chúng ta. Chúng ta bám chặt vào những thứ này và bất kỳ một thay đổi nào của những thứ này cũng khiến chúng ta điên tiết lên, bởi vì chúng ta phụ thuộc vào những thứ này để có thể có được sự an toàn và thỏa mãn hài lòng trong tâm trí. Chúng ta có thể yêu thương mà không sở hữu được không? Cuộc sống không thể tồn tại mà không có những mối quan hệ. Nhưng chúng ta đã làm cho những mối quan hệ trở nên đau đớn, khốn cùng và ghê tởm khi chúng ta đặt chúng vào mối quan hệ sở hữu trong tình yêu. Liệu người ta có thể yêu thương một đối tượng nào đó mà không sở hữu đối tượng đó? Bạn sẽ tìm ra được câu trả lời đúng cho bản thân mình không phải qua việc trốn chạy, qua những ý tưởng, qua những niềm tin, mà là qua việc thấu hiểu được những nguyên nhân gây nên sự phụ thuộc và lòng khao khát muốn chiếm hữu. Nếu người ta thật sự thấu hiểu được bản chất của những mối quan hệ giữa mình và người khác, vậy thì có lẽ chúng ta sẽ thấu hiểu và giải quyết được những vấn đề trong mối quan hệ giữa bản thân mình với xã hội, bởi vì xã hội chính là tập hợp tất cả mọi con người trên trái đất này. Những mối quan hệ cá nhân tạo nên xã hội. Môi trường sống mà chúng ta gọi là xã hội được tạo ra bởi những thế hệ trước. Chúng ta chấp nhận nó bởi vì nó giúp chúng ta bảo tồn được tính tham lam, tính chiếm hữu và ảo tưởng của mình. Ảo tưởng này không thể tạo nên hòa bình thực sự. Sự hợp nhất về kinh tế không thể kết thúc được chiến tranh. Nếu chúng ta không thấu hiểu được những mối quan hệ cá nhân, thì chúng ta không thể có được một xã hội hòa bình. Bởi vì những mối quan hệ của chúng ta luôn được đặt trên nền tảng là chiếm hữu tình yêu thương. Chúng ta phải ý thức được từ trong sâu thẳm của mình về nguyên nhân thực sự dẫn đến chiến tranh và những hậu quả thảm khốc của chiến tranh. Vì thế, bạn hãy tự xem xét chính bản thân mình, đừng xem xét người khác để giải quyết những xung đột. Cuộc sống là những mối quan hệ với mọi vật, với mọi người và với mọi ý tưởng. Cuộc sống là những mối quan hệ với mọi vật, với mọi người và với mọi ý tưởng. Và nếu chúng ta không ý thức về những mối quan hệ này một cách đúng đắn, đầy đủ, thì những xung đột sẽ xuất hiện từ tác động của những khiêu khích. Hình ảnh trung thực về mối quan hệ. Những mối quan hệ dĩ nhiên là tấm gương phản chiếu để bạn tự khám phá chính bản thân mình. Không có những mối quan hệ, bạn không còn là bạn. Tồn tại có nghĩa là được quan hệ. Được quan hệ chính là tồn tại. Và bạn tồn tại chỉ trong những mối quan hệ. Nếu không thì bạn không tồn tại.
Nếu không thì sự tồn tại của bạn sẽ chẳng mang một ý nghĩa gì. Bạn tồn tại bởi vì bạn quan hệ với mọi đối tượng quan hệ với bạn, và chính tình trạng thiếu hiểu biết về những mối quan hệ sẽ dẫn đến những xung đột.
Bí quyết của hạnh phúc chính là sự tự biết mình trong những mối quan hệ.
Bạn đã thấu hiểu được chính bản thân mình qua tấm gương phản chiếu về những suy nghĩ của mình, về những mối quan hệ của mình. Tôi cho rằng hạnh phúc đang nằm trong tầm tay của chúng ta đấy. Và bí quyết để đạt được niềm hạnh phúc chính là sự tự biết mình, không phải sự tự biết mình của những người theo học thuyết Freud, của những người theo trường phái tâm lý Jung, của những người theo học thuyết Sankara hay bất kỳ một người nào khác, mà chính là sự tự biết mình của chính sự khám phá tìm hiểu nơi bản thân bạn qua những mối quan hệ của bạn trong đời sống hàng ngày.
Qua việc quan sát, qua việc ý thức về những thay đổi trong suy nghĩ của chính mình, ngày này qua ngày khác, khi bạn bước lên xe buýt, khi bạn lái xe, khi bạn đang trò chuyện với một ai đó, với vợ của mình, với con của mình, với người hàng xóm láng giềng của mình, qua việc quan sát tất cả những điều này, giống như việc bạn quan sát một chiếc gương phản chiếu vậy, bạn bắt đầu khám phá được cách nói chuyện của mình, cách suy nghĩ của mình, cách phản ứng của mình, và bạn sẽ phát hiện ra rằng qua việc thấu hiểu được chính bản thân mình thì bạn đã tìm được một điều gì đó rất lạ thường, điều mà bạn không thể tìm được qua sách vở,
qua các chuyên gia tâm lý, qua việc giáo dục hoặc qua bất kỳ một học thuyết nào.
Hãy ngừng cỗ máy sinh sản hình tượng lại.
Vì thế, thiết lập được những mối quan hệ đúng đắn có nghĩa là phải triệt tiêu ngay những hình tượng. Bạn phải tống khứ ngay cỗ máy chuyên tạo ra những hình tượng trong ký ức mình, cỗ máy trong chính bạn và trong mỗi người. Nếu không thì bạn có thể triệt tiêu được một hình tượng sai lạc này, nhưng rồi cỗ máy lại sản sinh thêm những hình tượng sai lạc khác.
Những hình ảnh, quan điểm được hình thành như thế nào? Chúng ta cần phải đi sâu vào khám phá thử xem những hình tượng xuất hiện như thế nào, và liệu chúng ta có thể tống khứ cỗ máy sinh sản hình tượng được không? Chỉ có những mối quan hệ giữa con người với con người, không có những mối quan hệ giữa hình tượng này với hình tượng khác, bởi vì những hình tượng chính là những thực thể đã chết đi.
Điều này rất đơn giản, bạn tâng bốc, xu nịnh, ngưỡng mộ tôi, và tôi cũng có một hình tượng về bạn. Tôi đã từng kinh qua những đau đớn, những chết chóc, những đau khổ, những xung đột, những cô đơn. Tất cả những điều này tạo ra một hình tượng trong tôi. Tôi là hình tượng đó. Không phải chính bản thân tôi là hình tượng đó, không phải hình tượng đó và bản thân tôi hoàn toàn tách rời nhau, mà là cái tôi của tôi chính là hình tượng đó. Cỗ máy tạo ra những hình tượng chính là suy nghĩ. Cỗ máy này tồn tại qua việc suy nghĩ. Và suy nghĩ thì luôn cần thiết, nếu không bạn không thể tồn tại. Vì vậy, suy nghĩ tạo nên người suy nghĩ. Người suy nghĩ bắt đầu tạo nên hình tượng về chính mình. Anh ta tạo nên hình tượng và sống cùng với nó. Vì thế, suy nghĩ chính là khởi đầu của cỗ máy này, và bạn sẽ làm nó. Làm sao tôi có thể ngưng không suy nghĩ? Bạn không thể ngưng không suy nghĩ được, nhưng bạn có thể suy nghĩ mà không tạo ra những hình tượng.
Quan điểm chỉ là những hình tượng. Và một điều hiển nhiên là không có mối quan hệ giữa các hình tượng. Nếu bạn có một quan điểm nào đó về tôi, và nếu tôi có một quan điểm nào đó về bạn, vậy thì làm sao chúng ta có thể có được những mối quan hệ với nhau? Mối quan hệ thực sự tồn tại khi nó được tự do, khi đó không phụ thuộc vào những hình tượng được tạo ra.
Sự tự nhận thức về chính bản thân mình dẫn đến những khổ đau. Tại sao bạn đau khổ? Là do bạn tự kêu, không phải vậy sao? Và tại sao bạn lại xuất hiện sự tự kêu?
Bởi vì người ta luôn có một ý tưởng, một hình tượng về chính bản thân mình. Tại sao người ta lại tạo ra hình tượng về chính bản thân mình?
Nguyên nhân đánh thức cảm xúc tức giận chính là do quan niệm của chúng ta, những đặc điểm mà chúng ta tự gán cho chính bản thân mình bị tấn công.
Và đương nhiên những đặc điểm mà chúng ta tự gán cho bản thân mình không phải lúc nào cũng đúng. Một khi bạn tự nhận bản chất thật của mình,
vâng, bản chất thật của chính chúng ta, thì không ai có thể khiến bạn phải đau khổ cả.
Vậy thì nếu một người nói dối và một người nói với người đó rằng anh ta là kẻ nói dối, theo bạn thì người đó có đau khổ không?
Chắc chắn là không.
Chương 2. Yêu thương, khao khát, tình dục, phụ thuộc.
Nơi nào có phụ thuộc và lòng lưu luyến, nơi đó không có tình yêu.
Xét về mặt tâm lý, những mối quan hệ của chúng ta được đặt trên nền tảng là sự phụ thuộc.
Và đó là lý do tại sao lại có sự tồn tại của những lo sợ. Vấn đề ở đây không phải là chúng ta phải làm thế nào để không bị phụ thuộc, mà ở đây chúng ta chỉ nhìn thẳng vào sự thật là chúng ta thật sự phụ thuộc. Nơi nào có lòng lưu luyến, nơi đó không có tình yêu. Bởi vì bạn không biết phải yêu ai, bạn phụ thuộc, và thế nên những lo sợ xuất hiện. Điều quan trọng là chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Đừng hỏi là mình nên yêu thương như thế nào, hay làm cách nào để thoát khỏi những lo sợ. Nơi nào có sự phụ thuộc, nơi đó có những lo sợ. Không bác bỏ, không chấp nhận, không đưa ra ý kiến về vấn đề này, không trích dẫn điều này, điều nọ, chỉ lắng nghe một sự thật là nơi nào có lòng lưu luyến thì nơi đó không có tình yêu, và nơi nào có sự phụ thuộc thì nơi đó có tồn tại cho những lo sợ. Tôi đang nói về sự phụ thuộc tâm lý, chứ không nói về việc chúng ta phụ thuộc vào người giao sữa thì mới có sữa để dùng, hay sự phụ thuộc của chúng ta vào những con đường hoặc những chiếc cầu. Đó chính là sự phụ thuộc từ trong sâu thẳm của chúng ta vào những ý tưởng, vào con người, vào tài sản, và chính sự phụ thuộc tâm lý gieo mầm cho những lo sợ. Tình yêu xuất hiện qua việc thấu hiểu những mối quan hệ. Tình yêu là một cái gì đó không thể trau dồi mà có được. Tình yêu không phải là một cái gì đó mà chúng ta có thể nhồi nhét vào tâm hồn mình. Nếu bạn nói, tôi sẽ rèn luyện lòng từ bi của mình, vậy thì lòng từ bi là một cái gì đó thuộc về tâm hồn, chứ không phải là tình yêu. Tại sao tình dục lại quan trọng đến thế? Chúng ta có ngụ ý điều gì khi nói về vấn đề tình dục? Đó là một hành vi hay chỉ là một suy nghĩ về hành vi? Đương nhiên đó không phải là một hành vi. Tình dục không phải là một vấn đề quan trọng hơn vấn đề ăn uống của bạn. Nhưng nếu bạn suốt ngày chỉ suy nghĩ về vấn đề ăn uống hay một điều nào đó bởi vì bạn không có điều gì khác để suy nghĩ, thì khi đó ăn uống trở thành một rắc rối của bạn. Tại sao chúng ta lại làm cho tình dục trở thành một vấn đề phức tạp? Phim ảnh, tạp chí, những mẫu truyện, thời trang phụ nữ, tất cả mọi thứ này đều gợi lên cho bạn những suy nghĩ về tình dục. Và tại sao tâm hồn lại dẫn lên vấn đề tình dục? Tại sao tâm hồn lại liên tục nghĩ về tình dục? Tại sao, thưa tất cả quý vị, tình dục là vấn đề của bạn? Trong khi đời sống có quá nhiều điều khiến bạn phải bận tâm, bạn lại quan tâm quá nhiều đến những suy nghĩ về tình dục. Điều gì xảy ra? Tại sao tâm hồn bạn đầy ắp những suy nghĩ về tình dục? Bởi vì đó là cách trốn chạy cuối cùng, không phải vậy sao? Đó là một phương pháp để tự quên mình đến mức hoàn toàn, không phải thế sao? Theo thời gian, ít ra thì cũng ngay vào khoảnh khắc này, bạn không thể quên được chính mình, và bạn không còn cách nào khác để quên mình cả. Tất cả những gì bạn thực hiện trong cuộc đời đều nhấn mạnh đến cái tôi, bản ngã của bạn, công việc của bạn, tôn giáo của bạn, Chúa Trời của bạn, nhà lãnh đạo của bạn, những hoạt động xã hội của bạn. Tất cả những điều này đều làm tăng thêm sức mạnh của cái tôi. Tình dục là cách duy nhất để bạn có thể trốn thoát khỏi bản ngã của mình đến mức hoàn toàn, để bạn hoàn toàn quên đi chính bản thân mình dù chỉ trong vài giây đồng hồ. Bạn bám chặt vào nó bởi vì đó chính là khoảnh khắc mà bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Vì thế, tình dục trở thành một vấn đề phức tạp và khó khăn nhất. Tại sao tình dục lại là một rắc rối? Tại sao bất cứ cái gì chúng ta chạm đến thì chúng ta đều biến chúng thành những rắc rối? Tại sao tình dục lại trở thành một vấn đề rắc rối? Chắc chắn tình dục là một câu hỏi lớn, nhưng vẫn còn đó một câu hỏi chính yếu. Tại sao chúng ta lại làm cho cuộc sống thêm rắc rối? Việc làm, tình dục, kiếm tiền, suy nghĩ, cảm nhận. Bạn thấy đấy, tất cả quá trình diễn biến trong cuộc sống. Khao khát không phải là tình yêu. Khao khát không phải là tình yêu. Khao khát dẫn đến những hài lòng thỏa mãn. Khao khát là sự hài lòng. Chúng ta không phủ nhận những khao khát. Dứt khoát sẽ là sai trái ngớ ngẩn khi chúng ta nói rằng chúng ta phải sống mà không có những khao khát. Con người đã phủ nhận những cảm xúc hài lòng của chính mình. Họ đã tự kỷ luật chính mình, tự hành hạ chính mình. Tuy nhiên những khao khát vẫn tồn tại. Chúng ta không biện hộ cho những khao khát, nhưng chúng ta phải hiểu thấu được những khao khát, hài lòng, thỏa mãn và đau khổ. Và nếu chúng ta có thể vượt qua được những điều này, thì chúng ta sẽ đạt được trạng thái yêu đương mê ly gọi là hạnh phúc. Chương 3. Gia đình và xã hội, quan hệ hay loại trừ? Gia đình và xã hội. Bạn thấy đấy, một gia đình giống như một phần của một ngôi nhà lớn, trong một căn phòng nhỏ, và chúng ta thực hiện vô số những hành vi trong căn phòng nhỏ đó. Gia đình có tầm quan trọng trong mối quan hệ với toàn bộ căn nhà. Và bởi vì căn phòng nhỏ này có quan hệ với toàn bộ ngôi nhà, nên gia đình có mối quan hệ với toàn bộ sự tồn tại của loài người.
Nhưng chúng ta tách rời gia đình ra và bám chặt vào đấy. Gia đình giống như một căn phòng nhỏ trong mối quan hệ với toàn bộ ngôi nhà lớn. Khi chúng ta quên đi toàn bộ ngôi nhà lớn này thì căn phòng nhỏ của chúng ta trở nên quan trọng vô cùng. Vì thế, gia đình sẽ trở thành vô cùng quan trọng khi bạn quên đi sự tồn tại của toàn thể loài người. Chúng ta có thật sự yêu thương gia đình của mình? Và khi chúng ta nói, chúng tôi yêu gia đình, chúng ta không thật sự yêu thương gia đình đó. Chúng ta không yêu thương con cái của mình, thật sự chúng ta không yêu thương. Khi bạn nói rằng bạn yêu con cái của mình, bạn thật sự hàm ý muốn nói rằng chúng đã trở thành những món đồ trang trí hoặc những món đồ chơi, những thứ gây cho bạn cảm xúc vui thú trong một lúc nào đó. Nhưng nếu bạn yêu thương một cái gì đó, con cái của bạn chẳng hạn, thì bạn sẽ quan tâm đến chúng. Bạn có biết quan tâm là gì không? Nếu bạn quan tâm khi bạn trồng một cái cây chẳng hạn, thì bạn chăm sóc nó, bạn nâng niu nó, bạn ấp ủ nó. Bạn cần phải đào sâu trước khi trồng cái cây đó. Sau đó bạn xem thử liệu loại đất đó có thích hợp hay không. Rồi bạn trồng cây xuống, rồi bạn bảo vệ nó, rồi bạn theo dõi nó hàng ngày, trông nom nó như thể nó là một phần của đời mình. Nhưng bạn lại không yêu thương con cái của mình theo cách đó. Nếu bạn thật sự đã yêu thương con cái mình theo cách đó, thì bạn đã kiến tạo ra một hệ thống giáo dục hoàn toàn khác kìa. Thì thế giới này sẽ không có chiến tranh, thì thế giới này sẽ không có nghèo đói. Thì tâm trí con người đã không chỉ được trang bị những thông số kỹ thuật, thì cuộc sống này đã không có những ganh đua, thì thế giới này đã không có sự phân biệt quốc gia. Và bởi vì chúng ta không yêu thương con cái mình theo cách đó, nên tất cả những điều này đã và đang được cho phép phát triển. Sự phụ thuộc khiến bạn trở nên bất tài. Khi bạn nói bạn yêu thương một người nào đó, bạn không phụ thuộc vào người đó sao? Một điều rất hiển nhiên và bình thường, khi bạn còn nhỏ thì bạn phụ thuộc vào cha mình, mẹ mình, thầy cô giáo của mình, hoặc phụ thuộc vào những người giám hộ mình. Bởi vì bạn còn nhỏ, bạn cần được chăm sóc, bạn cần quần áo để mặc, bạn cần nơi để trú ngụ, bạn cần sự an toàn. Trong khi bạn còn nhỏ, bạn cần được ấp ủ, bạn cần được một người nào đó quan tâm chăm sóc. Nhưng thậm chí ngay khi bạn đã lớn lên, cảm xúc phụ thuộc này vẫn tồn tại. Có đúng không? Bạn không nhận thấy điều này ở những người trưởng thành, ở cha mẹ bạn và ở thầy cô giáo của bạn sao? Bạn không nhận thấy rằng họ phụ thuộc vào vợ của họ, vào con cái của họ, vào cha mẹ của họ sao? Người ta khi lớn lên cũng vẫn còn muốn được ôm ấp, vẫn còn muốn được phụ thuộc vào người khác. Nếu họ không trông thấy ai, nếu họ không được ai dẫn dắt, nếu họ không cảm thấy dễ chịu và hài lòng nơi một người nào đó, họ sẽ cảm thấy cô đơn, có đúng không? Họ cảm thấy lạc lõng. Vì vậy, sự phụ thuộc vào người khác như thế này được gọi là tình yêu thương. Nhưng nếu bạn quan sát kỹ vấn đề hơn, bạn sẽ nhận thấy rằng phụ thuộc chính là những lo sợ, chứ không phải là tình yêu thương. Bởi vì họ sợ bị cô đơn, bởi vì họ sợ cảm thấy lạc lõng, nên họ cảm thấy yêu thương Chúa Trời. Vì thế, họ phụ thuộc vào những gì họ gọi là Chúa Trời. Nhưng một cái gì đó chỉ được tạo ra bởi sự hình dung thì không thể nương tựa vào được. Điều này cũng giống như những ý tưởng hoặc những niềm tin. Tôi tin vào một cái gì đó và điều đó khiến tôi cảm thấy hài lòng, thỏa mãn. Khi bạn còn nhỏ thì bạn làm như thế là đúng. Nhưng nếu bạn cứ giữ mãi thói quen phụ thuộc vào người khác cho đến khi bạn trưởng thành, thì điều đó sẽ khiến bạn mất đi khả năng tư duy sáng tạo, khiến bạn không thể nào tự do được. Nơi nào có sự phụ thuộc thì nơi đó có những lo sợ, và nơi nào có những lo sợ thì nơi đó có những áp chế, không có tình yêu thương. Chương 4. Tự nhiên và trái đất. Mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên là gì? Tôi không biết liệu bạn đã bao giờ khám phá mối quan hệ giữa bạn với thiên nhiên chưa? Hoàn toàn không có mối quan hệ đúng, chỉ có sự thấu hiểu về mối quan hệ. Mối quan hệ đúng chỉ có nghĩa là sự chấp nhận một thể thức nào đó, cũng giống như những suy nghĩ đúng. Những suy nghĩ đúng và việc suy nghĩ đúng là hai khái niệm khác nhau. Những suy nghĩ đúng chỉ là việc thích nghi với những gì đúng đắn, những gì được ngưỡng mộ. Nhưng ngược lại, việc suy nghĩ đúng lại là một hành động. Nó là sản phẩm của sự hiểu biết, và sự hiểu biết liên tục trải qua những biến cải, những thay đổi. Tương tự, có sự khác nhau giữa mối quan hệ đúng và sự hiểu biết về mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên. Mối quan hệ của bạn với thiên nhiên. Mối quan hệ của bạn với thiên nhiên là gì? Sông suối, cây cối, chim chóc, tôm cá, khoáng sản trong lòng đất, thác ghềnh và ao hồ biển cả. Mối quan hệ của bạn với chúng là gì? Hầu hết tất cả chúng ta đều không ý thức được mối quan hệ này. Chúng ta không bao giờ để mắt đến cây cối, và nếu chúng ta có để mắt đến thì chúng ta cũng có một ý đồ nào đó để tận dụng cái cây đó, hoặc tận dụng bóng mát của nó, hoặc chặt cây lấy gỗ. Nói cách khác, chúng ta nhìn cây cối với ánh mắt vị lợi. Chúng ta có yêu thương trái đất của mình, hay chúng ta chỉ sử dụng nó để yêu thương nhau? Chúng ta đối xử với trái đất và những sản phẩm của nó theo cùng một cách. Chúng ta không có tình yêu thương đối với trái đất, chúng ta chỉ tận dụng nó mà thôi. Nếu người ta thật sự yêu thương trái đất, thì người ta đã biết cách sử dụng những sản phẩm từ trái đất một cách thanh đạm, tiết kiệm. Điều đó có nghĩa là, thưa quý vị, nếu chúng ta thấu hiểu được mối quan hệ của chúng ta với trái đất, thì chúng ta nên cẩn thận hơn trong việc sử dụng những sản phẩm mà trái đất này mang lại cho chúng ta. Việc thấu hiểu mối liên hệ giữa con người với thiên nhiên cũng khó khăn như việc thấu hiểu được mối liên hệ của một người, hàng xóm láng giềng, vợ, con của người đó vậy. Nhưng chúng ta lại không quan tâm đến mối quan hệ này. Chúng ta chưa bao giờ ngồi xuống để nhìn ngắm những vì sao, mặt trăng hoặc cây cối quanh mình. Chúng ta quá bận rộn với những hoạt động chính trị và xã hội. Dĩ nhiên, những hoạt động này chính là sự trốn chạy khỏi chính bản thân mình. Và sự tôn kính thiên nhiên cũng là một trong số những hình thức trốn chạy khỏi chính bản thân mình. Chúng ta đã và đang tận dụng thiên nhiên hoặc để vị lợi, hoặc để trốn thoát khỏi chính bản thân mình. Chúng ta không bao giờ thực sự ngưng lại và yêu thương trái đất hoặc những sản phẩm từ trái đất. Chúng ta không bao giờ thực sự yêu thương những cánh đồng, mặc dù chúng ta luôn tận dụng những cánh đồng để có được cơm áo và áo mặc. Chúng ta không bao giờ thích canh tác đất đai bằng đôi bàn tay của mình. Chúng ta cảm thấy xấu hổ khi làm việc bằng đôi tay của mình. Trái đất này không phải là của bạn hay của tôi. Vậy thì, chúng ta đã đánh mất mối quan hệ của mình với thiên nhiên. Nếu một khi chúng ta hiểu được mối quan hệ đó, hiểu được tầm quan trọng thực sự của nó, thì chúng ta sẽ không phân chia đất đai thành của bạn và của tôi, bởi vì chúng ta không yêu thương trái đất và những sản phẩm từ trái đất, mà chúng ta chỉ tận dụng chúng. Chúng ta không cảm nhận được vẻ đẹp của một thác nước. Chúng ta không gần gũi được với cuộc sống. Chúng ta chưa bao giờ ngồi tựa mình vào thân cây. Và bởi vì chúng ta không yêu mến thiên nhiên, nên chúng ta không biết cách yêu mến con người và động vật. Chúng ta là những người trong nôm. Mỗi người trong chúng ta đều có một lúc nào đó như thế. Điều đó không có nghĩa là bạn không được tận dụng trái đất, nhưng bạn phải tận dụng trái đất một cách hợp lý. Trái đất là nơi để chúng ta yêu thương và chăm sóc, chứ không phải để phân chia thành của tôi và của bạn. Thật hết sức ngớ ngẩn khi trồng một cái cây trong một khuôn viên nào đó và rồi lại gọi nó là cái cây của tôi. Chương 5. Hôn nhân, tình yêu và tình dục. Hôn nhân có phải là sự tận dụng lẫn nhau? Liệu bạn có gọi đó là tình yêu khi trong mối quan hệ giữa bạn và vợ hoặc chồng tồn tại sự chiếm hữu, ghen tị, lo sợ, sở lợi, cằn nhằn và kìm nén không? Liệu như vậy có thể được gọi là tình yêu không? Khi bạn chiếm hữu một người nào đó và từ đó bạn tạo ra một xã hội này giúp bạn sở hữu một con người, liệu bạn có gọi đó là tình yêu? Khi bạn sử dụng một người nào đó để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình hoặc để làm một cái gì đó, bạn có gọi đó là tình yêu? Dĩ nhiên là không. Điều đó có nghĩa là nơi nào tồn tại lòng ghen tị, nơi nào tồn tại những lo sợ, nơi nào tồn tại sự chiếm hữu, thì nơi đó không có tình yêu. Khi bạn chiếm hữu một cái gì đó, những lo sợ sẽ xuất hiện và bạn gọi như thế là tình yêu. Điều này hoàn toàn khác xa với tình yêu đích thực. Bạn kết hôn và sinh con cái, bạn có vợ và có chồng, những người mà bạn sở hữu, những người mà bạn tận dụng, những người mà bạn luôn lo lắng và ghen tuông vì họ. Bạn hãy ý thức được điều này và hãy xem xét xem liệu đó có phải là tình yêu đích thực hay không. Tình yêu là một cái gì đó không thể nghĩ đến. Bạn có thể nghĩ về một người mà bạn yêu thương, nhưng bạn không thể nghĩ về tình yêu. Tình yêu là một cái gì đó không thể nghĩ đến. Mặc dù bạn có thể nghĩ đến và hòa mình cùng một người, một quốc gia, một ngôi chùa, nhưng khoảnh khắc bạn nghĩ về tình yêu thì đó không phải là tình yêu, đó chỉ là một tâm trạng. Bởi vì tâm hồn bạn đang hoạt động, nó đưa vào lòng bạn những gì mà tâm hồn đang suy nghĩ, và từ đó chúng tạo ra những rắc rối. Những rắc rối chính là sản phẩm của tâm hồn, và chỉ khi tâm hồn ngưng hoạt động thì lúc đó mới tồn tại được tình yêu thương. Khi bạn biết yêu một con người, bạn sẽ biết yêu cả nhân loại. Bạn không thể nghĩ về tình yêu, bạn không thể theo đuổi mưu cầu tình yêu, bạn không thể rèn luyện tình yêu. Quá trình rèn luyện tình yêu, tình anh em huynh đệ luôn diễn ra trong tâm hồn bạn, vì thế đó không phải là tình yêu. Khi tất cả quá trình suy nghĩ này dừng lại,
lúc đó mới thực sự tồn tại tình yêu. Rồi thì bạn sẽ không thể định lượng được tình yêu, bạn chỉ có thể định tính được tình yêu mà thôi. Bạn không nói tôi yêu cả thế giới, nhưng khi bạn biết cách yêu thương một người, bạn sẽ biết cách yêu thương cả thế giới. Bởi vì chúng ta không biết cách yêu thương một con người, nên tình yêu của chúng ta dành cho nhân loại là hư cấu, là không có thật. Khi bạn thực sự yêu thương, trong lòng bạn sẽ không có khái niệm về một người hay nhiều người. Trong lòng bạn chỉ có tình yêu thương mà thôi. Chỉ khi nào chúng ta có được lòng yêu thương đích thực, thì tất cả mọi rắc rối của chúng ta mới có thể được giải quyết. Và rồi chúng ta sẽ biết được thế nào là niềm vui sướng hạnh phúc nhất. Chúng ta không yêu thương, chúng ta chỉ thèm muốn được yêu thương. Trong tình yêu chúng ta liên tục chiến đấu bằng nhiều hình thức: thống trị hoặc phục tùng, lo lắng hoặc hy vọng, ghen tị hoặc chấp nhận và vân vân. Khó khăn ở đây là chúng ta không yêu thương. Và nếu chúng ta thực sự yêu thương, thì chúng ta lại muốn tình yêu thương của mình phải đảm nhiệm một chức năng nào đó. Chúng ta không trao cho tình yêu thương của mình sự tự do. Chúng ta yêu thương bằng tâm trí của mình chứ không yêu thương bằng tấm lòng. Tâm trí khó có thể bị tổn thương, nhưng lòng yêu thương thì rất dễ bị tổn thương. Khó khăn của chúng ta chính là những gì mà chúng ta gọi là tình yêu thương. Một tình yêu thương đích thực cần xuất phát từ con tim chứ không phải từ cái đầu. Điều gì khiến chúng ta nhàm chán trong những mối quan hệ của mình? Nếu bạn quan sát, bạn sẽ nhận thấy rằng những gì khiến chúng ta cảm thấy nhàm chán trong những mối quan hệ của mình chính là những suy nghĩ, những tính toán, những phán xét, những cân đo đong đếm. Và nhân tố duy nhất có thể giúp chúng ta vượt qua được điều này chính là một tình yêu thực sự xuất phát từ con tim của mình. Khi bạn có được một tình yêu thực sự, lúc đó bạn sẽ chẳng hề quan tâm đến tình dục. Chỉ khi bạn không có được một tình yêu thực sự, thì tình dục mới trở thành một vấn đề quan tâm của bạn. Bạn không hiểu sao? Khi bạn thực sự yêu thương một người nào đó, không phải một tình yêu xuất phát từ những so sánh mưu toan trong suy nghĩ, mà là một tình yêu xuất phát từ con tim của bạn. Bạn sẽ chia sẻ với người đó tất cả những gì bạn có, chứ không phải chỉ chia sẻ thể xác, mà là tất cả mọi thứ. Mỗi khi bạn gặp rắc rối gì, bạn chia sẻ với người đó, và người đó sẽ giúp bạn. Vâng, một khi bạn không có được tình yêu đích thực như thế, thì tình dục sẽ trở thành một vấn đề rắc rối với bạn. Hài lòng không phải là ngọn lửa tình yêu. Hỏi: Ngài đã nói về mối quan hệ được đặt trên nền tảng là tận dụng lẫn nhau để có được sự hài lòng thỏa mãn, và Ngài thường lưu ý đến một trạng thái gọi là tình yêu. Ngài ngụ ý điều gì khi nói đến hai chữ tình yêu? Krishnamurti: Chúng ta biết rằng những mối quan hệ của mình chính là sự tận dụng qua lại để có được sự hài lòng thỏa mãn, và rồi chúng ta khoác cho chúng vỏ bọc của tình yêu. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem tình yêu là gì. Khám phá chứ không phải chỉ nói bằng miệng. Khi bạn tận dụng tôi trong vai trò là một người có uy tín lớn trong cộng đồng người Hindu, và tôi tận dụng bạn trong vai trò là một đồ đệ của tôi, lúc này chúng ta đang khai thác lẫn nhau. Tương tự, khi bạn tận dụng vợ và con của mình vì một mục đích nào đó, khi đó chúng ta có sự khai thác lẫn nhau. Đương nhiên, đó không phải là tình yêu. Một khi có sự tận dụng khai thác, thì luôn tồn tại sự chiếm hữu. Sự chiếm hữu luôn luôn lúc nào cũng đem đến cho những lo lắng, và những lo lắng làm phát sinh lòng ghen tuông, đố kỵ, nghi ngờ. Khi có sự tận dụng như thế, thì đó không thể gọi là tình yêu được. Bởi vì tình yêu không phải là một thứ gì đó thuộc về tâm trí, thuộc về óc phán xét. Một khi bạn suy nghĩ về một người nào đó, thì điều đó có nghĩa là bạn không yêu thương người đó. Bạn chỉ suy nghĩ về người đó khi người đó vắng mặt, khi người đó đã mất đi, hoặc khi người đó không cho bạn những gì bạn muốn. Tìm kiếm sự hài lòng thỏa mãn chính là bản năng của tâm trí. Tình dục là một trạng thái do tâm trí tạo ra và vẽ nên, và sau đó tâm trí sẽ thực hiện hoặc không thực hiện. Trạng thái trong tâm trí là một quá trình suy nghĩ, chứ không phải là tình yêu. Khi tâm trí bị chi phối và xuất hiện những suy nghĩ, khi đó không có tình yêu. Quá trình tận dụng, suy nghĩ, hình dung, tất cả đều là làn khói. Và khi làn khói này không tồn tại, thì khi đó mới có được ngọn lửa của tình yêu đích thực. Thỉnh thoảng, chúng ta cũng có được ngọn lửa đó, mãnh liệt và nồng nàn, nhưng làn khói kia lại xuất hiện. Chúng ta phải làm sao để đáp ứng đúng nhu cầu tình dục của mình mà không biến nó thành những rắc rối? Chúng ta có ý gì khi nói đến tình dục? Hành vi thể xác hay những suy nghĩ kích thích hành vi đó? Đương nhiên, tình dục thuộc về tâm trí, và bởi vì nó thuộc về tâm trí, nó cần phải được đáp ứng. Tại sao tình dục lại trở thành một vấn đề được quan tâm hàng đầu trong đời sống của chúng ta? Tại sao?
Đương nhiên, đối với hầu hết mọi chúng ta thì tình dục là vấn đề đáng quan tâm.
Tình dục trở thành một vấn đề được quan tâm trong đời sống của chúng ta bởi vì hành vi tình dục giúp chúng ta quên đi cái tôi của mình. Bởi vì trong khoảnh khắc bạn thực hiện hành vi tình dục thì bạn không còn ý thức được cái tôi của mình nữa. Lúc này bạn cảm thấy sung sướng, hạnh phúc và vì vậy nên bạn càng ngày càng quan tâm đến tình dục nhiều hơn nữa.
Tại sao bạn lại quan tâm nhiều đến tình dục? Bởi vì ở bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, bạn đều phải chiến đấu với cái tôi của mình. Chỉ khi bạn thực hiện được hành vi tình dục thì cái tôi của bạn mới tạm thời biến mất trong khoảnh khắc.
Vì vậy, vấn đề ở đây không phải là tình dục mà là làm cách nào để thoát khỏi cái tôi của mình.
Tình yêu có thể vĩnh cửu. Một khi chúng ta đã trải qua cảm xúc hài lòng, thỏa mãn thì tự nhiên chúng ta đòi hỏi được hài lòng, thỏa mãn nhiều hơn nữa. Nếu chúng ta yêu thương một người nào đó, chúng ta muốn đảm bảo được rằng tình yêu thương đó luôn tồn tại. Chúng ta tìm cách thiết lập một mối quan hệ mà chúng ta hy vọng rằng sẽ trở thành vĩnh cửu bất diệt. Xã hội chúng ta được đặt trên nền tảng là những mối quan hệ như thế.
Nhưng liệu có tồn tại một cái gì đó gọi là vĩnh cửu bất diệt? Có không?
Tình yêu có phải là vĩnh cửu bất diệt không? Câu trả lời ở đây là không.
Trong hôn nhân, nơi nào bạn cảm thấy mình là người quan trọng, nơi đó không có tình yêu.
Chúng ta đang cố gắng tìm hiểu về vấn đề hôn nhân. Vấn đề hôn nhân bao gồm các mối quan hệ tình dục, tình yêu, tình bạn, cảm thông. Dĩ nhiên nếu không có tình yêu thì hôn nhân sẽ trở thành một điều đáng sỉ nhục, không phải vậy sao?
Lúc đó hôn nhân chỉ là một phương tiện để thỏa mãn hài lòng. Để có thể yêu được một người nào đó là một trong những việc khó khăn nhất, không đúng vậy sao?
Tình yêu chỉ có thể xuất hiện và tồn tại khi cái tôi không tồn tại.
Nếu không có tình yêu, mối quan hệ hôn nhân chỉ là đau khổ. Cho dù cuộc hôn nhân đó có khiến bạn hài lòng, thỏa mãn đến mức nào thì kết quả cuối cùng nó cũng dẫn đến những buồn phiền, chán nản, thất vọng, bất mãn, khổ đau.
Vậy thì trước khi nghĩ đến vấn đề hôn nhân, bạn cần xác định rõ liệu mình đã hiểu được một tình yêu đúng nghĩa là gì chưa?
Đương nhiên, tình yêu đúng nghĩa luôn luôn là một tình cảm trong sạch, mộc mạc. Nếu không có được một tình yêu đúng nghĩa thì bạn không thể là một người trong sạch được.
Một tình yêu đúng nghĩa chỉ có thể tồn tại khi cái tôi không tồn tại.
Một khi bạn vẫn còn ý thức mạnh mẽ về cái tôi của mình thì khi đó bạn không thể có được một tình yêu đúng nghĩa.
Chương 6. Đam mê. Không có những đam mê, cuộc sống trống rỗng vô vị.
Đối với hầu hết mọi chúng ta, đam mê thường được nhắm vào một điều, đó là tình dục. Nhưng tôi đang sử dụng từ ngữ đam mê ở đây là một trạng thái tâm hồn, một trạng thái nhạy cảm của sâu thẳm trong tâm hồn. Nhạy cảm với nghèo đói, nhạy cảm với sự giàu sang, nhạy cảm với vẻ đẹp của một cành cây, với vẻ đẹp của một chú chim. Chúng ta cần phải nhạy cảm với những điều đó một cách mãnh liệt, mạnh mẽ. Bởi vì không có những đam mê như thế thì cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt, chán ngắt và vô nghĩa.
Nếu bạn không nhận thấy được vẻ đẹp của một chú chim và yêu thích chú chim đó, nếu bạn không quan tâm đến chú chim đó nhiều, điều đó có nghĩa là bạn không thực sự đang sống.
Trừ khi bạn đam mê thì làm sao bạn có thể yêu được?
Bạn không thể nhạy cảm được nếu bạn không sôi nổi nhiệt tình. Bạn đừng e ngại hai từ đam mê. Hầu hết những cuốn sách về tôn giáo, những người theo đạo Hindu, những người thuộc Ấn Độ giáo, những nhà lãnh đạo và hầu hết tất cả mọi người đều nói đừng bao giờ đam mê.
Nhưng nếu bạn không đam mê thì làm sao bạn có thể nhạy cảm với những xấu xa, những cao đẹp, những cảnh hoàng hôn, những nụ cười hoặc những giọt nước mắt?
Thưa quý vị, tôi biết rằng tất cả các bạn đều có đủ đam mê để theo đuổi một công việc nào đó, hoặc ghét bỏ một người nào đó, hoặc ghen tị với một người nào đó. Nhưng ở đây tôi đang nói đến một đam mê hoàn toàn khác, một niềm đam mê tình yêu. Tình yêu là một trạng thái không tồn tại song song cùng với cái tôi.
Tình yêu là một trạng thái không chỉ trích, phán xét hay kết tội, không cho rằng điều này đúng và điều nọ sai.
Vậy thì làm thế nào để người ta có thể có được tình yêu mà không đam mê?
Không có đam mê, làm sao người ta có thể nhạy cảm với cuộc sống này? Làm sao người ta có thể cảm nhận được với một nụ cười, một giọt nước mắt, tình yêu? Tôi cam đoan với bạn chính là niềm đam mê.
Một tâm hồn luôn đam mê mãnh liệt là một tâm hồn luôn được đặt trong một tình trạng nguy hiểm.
Càng có nhiều đam mê thì càng có nhiều thất vọng.
Không phải lúc nào bạn cũng có thể đạt được những đam mê của mình. đừng để bị mắc kẹt vào những lối mòn. Hầu hết mỗi chúng ta đều bị mắc kẹt ở những lối mòn. Chúng ta, từ trong vô thức lẫn hữu thức, luôn thực hiện những hành vi của mình theo một đường lối nhất định nào đó. Chúng ta bị chi phối, ảnh hưởng mạnh bởi những phương pháp truyền thống xưa cũ. Từ khi còn trẻ, chúng ta đã được người lớn khuyên rằng nên làm điều này và đừng làm điều nọ. Và rồi một thói quen được hình thành từ sâu thẳm chúng ta luôn thực hiện hành vi một cách bị động. Chúng ta chỉ muốn được người khác khuyên bảo mình nên làm thế nào, dần dần và đương nhiên, chúng ta trở nên sợ khó, sợ khổ. Chúng ta không dám thử bước chân ra khỏi những lối mòn xưa cũ. Chúng ta e rằng nếu mình bước chân ra khỏi những lối mòn này, thì rất có thể mình sẽ bị ngã gục. Cứ như thế, óc sáng tạo của chúng ta ngày càng bị thu chột. Dường như có một bóng ma nào đó ngăn cản chúng ta thực hiện những gì mà trước đó chưa từng có ai thực hiện. Và nhân tố đẩy lùi được bóng ma này chính là lòng đam mê. Chỉ khi chúng ta có được một niềm đam mê mãnh liệt, thì khi đó chúng ta mới có được một sức mạnh phi thường để vượt qua được bức rào chắn, để bước tới một thế giới mới, thế giới của những phát kiến. Chương 7: Chân lý, Chúa trời và cái chết. Chúng ta hàm mấy điều gì khi nói đến cái chết? Cái chết luôn chờ đợi mỗi người trong chúng ta, bất chấp chúng ta có muốn nó hay không. Có thể bạn là một viên chức thuộc chính phủ, có tước hiệu, có của cải, có địa vị, có quyền lực. Nhưng một điều tất yếu không thể xảy ra, nơi cuối con đường của bạn chính là cái chết. Vậy thì chúng ta có hàm mấy điều gì khi nói đến cái chết? Có phải chúng ta muốn nói đến cái chết có nghĩa là chấm dứt mọi việc? Một cái chết về thể xác, và chúng ta hơi cảm thấy lo âu về cái chết này. Nhưng điều đó sẽ chẳng hề hấn gì nếu chúng ta có thể vượt qua được cái chết bằng cách tiếp tục tồn tại trong một thể xác mới. Vì thế khi chúng ta nói về cái chết, chúng ta quan tâm đến một điều là liệu sau khi chết rồi thì chúng ta có thể tiếp tục tồn tại được nữa hay không. Và sau khi cái chết thì điều gì sẽ xảy ra? Dĩ nhiên, sau cái chết thì thể xác của chúng ta không còn tồn tại. Bởi vì chúng ta vẫn thường thấy có biết bao người chết và thể xác của họ được chôn vùi dưới lòng đất hoặc thiêu hủy. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chúng ta muốn biết liệu sau khi cái chết đến với mình rồi, thì những suy nghĩ của mình, những cảm giác của mình, tâm hồn của mình có còn tiếp tục tồn tại hay không? Tôi vẫn chưa hoàn thành xong cuốn sách của mình, tôi vẫn chưa hoàn tất xong công việc của mình, tôi cảm thấy cơ thể mình mỏi mệt, yếu đuối. Tôi muốn mình mạnh khỏe hơn để có thể hoàn tất công việc của mình. Tôi e rằng cái chết sẽ kết thúc tất cả những gì tôi đang có, kết thúc tất cả những gì tôi đang thực hiện. Vậy thì, cái chết là một hình thức của trạng thái vỡ mộng. Không phải vậy sao? Tôi đang thực hiện một công việc nào đó và tôi không muốn kết thúc công việc đó. Tôi muốn tiếp tục thực hiện công việc đó để phát huy hết năng lực của bản thân mình. Nếu tôi đang viết một cuốn sách, tôi không muốn mình chết đi trong khi vẫn chưa hoàn thành xong cuốn sách đó. Tôi muốn có thời gian để phát huy một phẩm chất nào đó và vân vân. Như vậy, nỗi lo sợ về cái chết chỉ tồn tại khi chúng ta có khao khát muốn phát huy hết năng lực của mình. Bởi vì để phát huy được hết năng lực của mình thì chúng ta cần phải có thời gian, trường thọ, liên tiến. Nhưng nếu bạn có khả năng liên tục phát huy hết năng lực bản thân trong từng giây phút, thì bạn không hề lo sợ về cái chết. Vậy thì, vấn đề của chúng ta là làm thế nào để có được sự trường thọ đến muôn đời mà không hề phải chết. Điều này có khác nào là một lời ao ước cầu nguyện đâu. Tôi không có năng lực nhưng tôi muốn có. Tôi không xây dựng được một căn nhà nhưng tôi muốn mình có thể. Tôi không có danh hiệu đó nhưng tôi muốn mình có. Tôi không có nhiều tiền nhưng tôi lại muốn mình có nhiều tiền. Tôi muốn tìm thấy Chúa Trời và vân vân. Vậy thì sự liên tiến trường tồn là một quá trình khao khát thèm muốn. Một khi quá trình này chấm dứt, bạn gọi đó là cái chết, đúng không? Bạn muốn được tiếp tục khao khát thèm muốn, và trong suốt quá trình khao khát thèm muốn này, bạn sẽ cố gắng phát huy hết khả năng của mình. Suy nghĩ vẫn tiếp diễn. Như thế, dĩ nhiên suy nghĩ vẫn tiếp diễn chứ không giống như thể xác. Điều này đã được chứng minh, suy nghĩ vẫn tiếp diễn bởi vì xét cho cùng thì bạn là gì? Bạn chỉ đơn giản là một ý tưởng, không phải vậy sao? Bạn chỉ là một ý tưởng về một cái tên, ý tưởng về một chức vị, ý tưởng về tiền bạc. Bạn chỉ đơn giản là một ý tưởng. Trong sự tái sinh, không tồn tại cái chết. Vậy thì, câu hỏi của chúng ta là, liệu có sự tái sinh không? Qua quá trình liên tiến tồn tại của những suy nghĩ và ý tưởng. Xét cho cùng thì, nếu có sự tái sinh thì chúng ta chẳng phải lo lắng gì đến cái chết. Nếu bạn liên tục cải tiến đổi mới phát triển trong từng giây phút, vậy thì bạn chẳng có gì phải lo sợ cái chết cả. Tình yêu là sự trường tồn bất diệt của chính nó.
Và khi có tình yêu thì không có cái chết. Cái chết chỉ xuất hiện khi quá trình suy nghĩ diễn ra. Khi có tình yêu thì không có cái chết. Bởi vì một khi bạn có tình yêu thì bạn không sợ hãi bất kỳ điều gì nữa. Cái chết và tính bất diệt. Chúng ta tìm kiếm tính bất diệt sau cái chết. Từ khi sinh ra cho đến khi chết, chúng ta liên tục tìm kiếm một cái gì đó gọi là mãi mãi. Cái chết không thể dẫn đến tính bất diệt. Tính bất diệt chỉ xuất hiện trong cuộc đời khi không có cái chết.
Liệu có tồn tại niềm vui bất tận? Liệu chúng ta có thể tìm được một niềm vui bất tận?
Có đấy, nhưng để có được một niềm vui bất tận, đòi hỏi chúng ta phải có được tự do. Không có tự do thì chúng ta không thể khám phá được chân lý. Không có tự do thì chúng ta không thể tìm ra được những sự thật. Chúng ta phải tìm kiếm sự tự do. Tự do từ những vị cứu tinh, từ những bậc thầy, từ những nhà lãnh đạo. Tự do không vướng vào quyền lực và địa vị. Tự do không phải lặp lại những sai lầm của thế hệ đi trước. Tự do không bị ràng buộc, áp đảo bởi cái tôi, nguyên nhân gây ra những xung đột và đau khổ.
Chúng ta có hàm ý điều gì khi nói đến cái chết?
Đương nhiên, một vật nào đó liên tục được sử dụng thì chắc chắn vật đó sẽ bị mài mòn. Bất kỳ một cỗ máy nào, dù có tốt đến mấy, cũng đều bị mài mòn. Tương tự, một thể xác liên tục được sử dụng thì chắc chắn sẽ đến một lúc nào đó phải ngừng hoạt động vì bệnh tật, vì tai nạn, vì tuổi tác.
Đó là một điều tất yếu. Thể xác có thể tồn tại 100 năm hay chỉ 10 năm, nhưng một khi đã được sử dụng thì chắc chắn nó phải bị mài mòn. Chúng ta ý thức được điều này và chấp nhận điều này bởi vì chúng ta vẫn thường thấy điều này diễn ra mỗi ngày.
Những cái trong tầm hiểu biết. Vậy thì bạn không thể có được một mối quan hệ với những gì bạn không biết, và vì thế nên bạn cảm thấy sợ hãi về cái chết. Bạn chưa từng kinh qua cái chết và bạn không biết gì về cái chết. Bạn hiểu biết được điều gì trong cuộc sống này?
Rất ít. Bạn không biết được những mối quan hệ giữa bạn với vật chất, với hàng xóm láng giềng, với vợ hoặc chồng bạn, hoặc với những ý tưởng. Bạn chỉ hiểu biết một cách nông cạn hời hợt, và bạn kéo dài những nông cạn hời hợt mà bạn được biết.
Lạy Chúa, cuộc đời này đúng là quá đau khổ. Bạn có muốn kéo dài những đau khổ này đến mãi mãi không?
Chương 8. Thiền định là lưu tâm. Thiền định nghĩa là chú ý tập trung. Không tìm kiếm bất kỳ hình thức nào của sự an toàn trong tâm lý, bất cứ hình thức nào của sự hài lòng thỏa mãn, liên tục thận trọng quan sát xem tâm hồn vận động như thế nào, và đó chính là suy ngẫm thiền định, không phải vậy sao? Thiền định không có nghĩa là tập luyện, rèn luyện theo một công thức nào đó hay lặp đi lặp lại một số từ ngữ nào đó. Như thế chỉ là ngớ ngẩn. Nếu bạn không am hiểu được toàn bộ quá trình hoạt động của tâm hồn, vô thức lẫn hữu thức, thì việc bạn tham gia thiền định sẽ thật sự gặp trở ngại.
Nhưng ý thức được quá trình suy nghĩ, nghiên cứu cái tôi của chính mình, cẩn thận từng bước một bằng sự tập trung cao độ, đó chính là thiền định. Chỉ khi bạn tự hiểu được chính mình, con người thật sự của mình, thì tâm hồn bạn mới có thể được tự do để khám phá ra đâu là sự thật, đâu là Chúa Trời, đâu là cái chết, đâu là những gì mà chúng ta gọi là sự sống.
Thiền định không phải là một cái gì đó xa lạ với đời sống hàng ngày. Tại sao bạn lại mệt mỏi lười biếng?
Có thể bởi vì bạn không dùng những thức ăn hợp lý, bạn đã làm việc quá sức, bạn đã đi bộ quá nhiều, bạn đã nói quá nhiều, bạn đã làm việc quá nhiều. Và rất tự nhiên, cơ thể bạn khi thức giấc vào sáng sớm cảm thấy mệt mỏi lười biếng. Bởi vì bạn đã trải qua một ngày làm việc không khôn ngoan hợp lý, nên cơ thể bạn bị mệt mỏi vào ngày hôm sau.
Và việc rèn luyện kỷ luật cơ thể cũng chẳng giúp ích được gì.
Ngược lại, nếu bạn lưu tâm vào lúc bạn phát biểu, vào lúc bạn ở văn phòng làm việc, nếu bạn lưu tâm hoàn toàn, chỉ cần 5 phút thôi cũng là đủ rồi. Khi bạn ăn, bạn nhớ hãy tập trung vào việc ăn uống của mình, đừng cố gắng ăn thật nhanh. Đừng cố gắng nhồi nhét vào cơ thể mình toàn bộ các loại thức ăn bày trên bàn. Rồi thì bạn sẽ nhận thấy rằng cơ thể bạn sẽ trở nên khỏe khoắn hơn, sảng khoái hơn, linh lợi hơn.
Lưu tâm đến toàn bộ quá trình vận động của mối quan hệ là bước khởi đầu của thiền định. Bạn có hiểu không? Thiền định không phải là cách mà mọi người thường lầm tưởng, lặp đi lặp lại một số từ ngữ nào đó, ngồi trong một tư thế nhất định nào đó, hít thở theo một cách nhất định nào đó, lặp đi lặp lại một số câu thần chú nào đó.
Đương nhiên, một khi bạn làm như thế thì tinh thần của bạn dần dần mệt mỏi.
Và cuối cùng tinh thần của bạn rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Hình thức thiền định như thế chỉ đơn giản là một giấc ngủ thôi miên nhân tạo.
Thực ra thì đó hoàn toàn không phải là thiền định. Thiền định đúng nghĩa đòi hỏi bạn cần phải lưu tâm đến những gì bạn đang nói với vợ mình, với chồng mình, với con mình. Lưu tâm đến cách thức mà bạn nói với người phục vụ hoặc chủ sếp của mình. Bạn hãy lưu tâm trong những khoảnh khắc như thế, nhưng đừng tập trung cao độ đến mức căng thẳng. Tập trung cao độ là một việc làm xem ra chẳng phải là tốt. Các học sinh thường tập trung cao độ vào việc học hành bởi vì chúng bị người lớn ép buộc phải tập trung cao độ như thế. Và bạn thường nghĩ rằng, một khi bạn tự cưỡng ép mình tập trung cao độ vào một cái gì đó thì tâm hồn bạn tĩnh lặng. Không đâu bạn. Ngược lại, nếu bạn lưu tâm, rồi thì bạn sẽ nhìn nhận quan sát tổng quát được mọi đối tượng ở một góc độ sâu rộng hơn trong từng khoảnh khắc. Thiền định đem đến sự sáng suốt. Vậy thì thiền định là một cái gì đó rất tuyệt vời, bởi vì nó đem đến cho chúng ta sự sáng suốt trong tâm trí. Một khi bạn lưu tâm đến từng lời nói, từng cử chỉ, từng cảm xúc, từng động cơ của mình, trong lòng bạn sẽ xuất hiện một trạng thái tĩnh lặng. Và rồi bạn sẽ thấy trong lòng tràn ngập niềm vui. Bạn không còn cảm thấy thù hằn với bất kỳ một ai. Bạn sẽ không còn ưu phiền nữa. Chân lý là một cái gì đó mà người khác không thể trao cho bạn được. Bạn phải tự thân mình vận động, tìm kiếm. Và để tìm kiếm được chân lý cho chính bản thân mình, bạn phải nghiêm khắc với chính bản thân mình. Bạn phải là người chủ động lãnh đạo, dẫn dắt, hướng dẫn cho chính bản thân mình, chứ không phải là trông chờ vào một chính trị gia hay một nhà xã hội học nào đó dẫn dắt mình, hướng dẫn mình. Bạn phải sống, bạn phải tồn tại, bạn phải nghiêm khắc với chính bản thân mình. Bạn cần phải tự thân mình khám phá để nhận thức được toàn bộ cuộc sống này, khám phá cách giải thoát mình tránh xa những ganh đua, cạnh tranh tầm thường nhỏ nhặt, không phải trong tương lai mà vào ngay lúc này. Đó mới chính là hình thức của thiền định đúng nghĩa, không phải là ngồi tại một góc nào đó và tay bạn thì sờ vào mũi mình, trong khi miệng lẩm bẩm một số từ ngữ ngớ ngẩn nào đó. Nhưng để thấu hiểu được cuộc đời, để tránh xa được những ưu phiền thực tế, không chỉ bằng lời nói suông, không chỉ bằng lý thuyết suông, thực tế, thì bạn cần phải có được một tâm hồn hoàn toàn tĩnh lặng. Và đó mới chính là hình thức thiền định đúng nghĩa. Thiền định nghĩa là sự tự biết mình. Thiền định nghĩa là tự khám phá chính bản thân mình, khám phá con người thật của chính mình. Và nếu không tự biết mình thì không thể có thiền định. Nếu bạn không ý thức được hoàn toàn rằng mình đang làm gì, trách nhiệm của mình là gì, và rồi bạn ngồi xuống một bức ảnh của đức tin mà bạn đang theo đuổi, lúc này bạn chỉ đơn giản là đang trốn chạy khỏi chính con người thật của mình. Bởi vì một khi bạn không ý thức được chính mình, một khi bạn không tự biết được chính mình, thì bạn không thể nào phát sinh được những suy nghĩ đúng đắn. Những việc làm của bạn sẽ trở nên vô nghĩa. Những lời cầu nguyện của bạn sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn không tự biết được mình. Nhưng một khi bạn tự biết được chính mình, ý thức rõ về chính con người thật của mình, thì bạn sẽ có được những suy nghĩ và những hành động đúng đắn. Một tâm hồn tĩnh tại luôn tràn ngập niềm vui sướng. Khi bạn ưu phiền, bạn thường ta thán thương tiếc cho chính mình. Bạn thường quan tâm nhiều đến trạng thái cô đơn trống rỗng trong lòng mình. Và khi bạn nhận thấy được trạng thái cô đơn trống rỗng đó, thì bạn lại cảm thấy thương tiếc cho chính mình. Và chính sự tự thương tiếc này chúng ta gọi là ưu phiền. Vậy thì một khi trong tâm hồn chúng ta tồn tại những ưu phiền vô thức hoặc hữu thức, thì tâm hồn chúng ta không thể bình lặng được, thì tâm hồn chúng ta không thể tĩnh tại được. Trạng thái tĩnh lặng chỉ có thể xuất hiện ở những nơi chỉ tồn tại những điều cao đẹp kèm với lòng yêu thương. Bạn không thể tách rời được những điều cao đẹp ra khỏi lòng yêu thương. Bạn chỉ có thể thực hiện được những điều cao đẹp khi bạn biết được rằng lòng yêu thương đúng nghĩa là gì, và bạn sẽ chẳng thể nào hiểu được lòng yêu thương đúng nghĩa là gì trừ khi bạn đã từng kinh qua những đau khổ, ưu phiền của mọi người. Và không ai có thể giúp bạn hiểu được lòng yêu thương đúng nghĩa là gì. Không một vị thánh nào cả, không một chúa trời nào cả, không một đức lạt ma nào cả, không ai cả. Bạn, với tư cách là một sinh linh, phải tự thân vận động để thấu hiểu được toàn bộ cuộc sống này, thấu hiểu bản chất thật của cuộc sống này, thấu hiểu được những suy nghĩ và những hành động của chính bản thân mình, thấu hiểu được những động cơ của mình, thấu hiểu được thái độ và cách cư xử của mình. Khi bạn đang ăn, hãy tập trung vào việc ăn. Hỏi: tôi cảm thấy rằng đời sống hàng ngày của mình thật tẻ nhạt, rằng tôi cần phải làm một cái gì đó khác hơn. Krishnamurti: khi bạn đang ăn, bạn hãy ăn. Khi bạn đang đi dạo, bạn hãy tập trung vào việc đi dạo. Đừng nói: tôi phải làm một cái gì đó khác hơn. Khi bạn đang đọc một cuốn sách, bạn hãy đặt hết tâm trí của mình vào việc đọc sách, cho dù đó là một cuốn sách tiểu thuyết hay một cuốn tạp chí. Điều quan trọng không phải là chúng ta đang làm những gì, mà điều quan trọng chính là liệu chúng ta có để tâm hoàn toàn vào công việc mình đang thực hiện hay không.
Khi tâm hồn tỉnh đại, những rắc rối được giải quyết. Chiếc cốc chỉ có thể hữu dụng khi nó không chứa đựng gì cả.
Hỏi, Ngài cho rằng chúng ta cần thanh quyết toàn bộ những gì đang diễn ra trong lòng. Tại sao Ngài lại nghĩ thế? Làm như thế để làm gì?
Krishnamurti,
tôi hoàn toàn không biện hộ cho một điều gì cả. Nhưng bạn biết đấy, chiếc cốc chỉ có thể trở nên hữu dụng khi nó không chứa đựng gì cả. Và đối với hầu hết mọi người chúng ta, tâm hồn chúng ta bị mây đen che phủ, tâm hồn chúng ta bị rối loạn hỗn độn bởi quá nhiều thứ, những cảm xúc hài lòng lẫn thất vọng, những kiến thức, những kiểu mẫu, những công thức và vân vân. Tâm hồn chúng ta không bao giờ thông thoáng trong sạch được, và những phát kiến sáng tạo chỉ có thể xuất hiện khi tâm hồn chúng ta hoàn toàn thông thoáng trong sạch. Tôi không biết đã có bao giờ bạn nhận thấy rằng đôi khi bạn gặp một vấn đề rắc rối nào đó thuộc thể xác hoặc tâm hồn, bạn liên tục suy nghĩ về vấn đề rắc rối đó, bạn cảm thấy lo lắng, bạn liên tục để tâm đến vấn đề đó, giống như một chú chó liên tục tập trung vào việc gặm một khúc xương to, nhưng bạn không thể tìm ra được một giải pháp cho vấn đề. Rồi sau đó bạn để vấn đề đó sang một bên, bạn trốn chạy khỏi nó, bạn quyết định đi dạo, và bất ngờ, từ tâm hồn thanh thoát trống rỗng của bạn xuất hiện câu giải đáp cho vấn đề. Vậy thì, trong trường hợp này, tâm hồn chúng ta vận hành ra sao? Tâm hồn chúng ta hoạt động liên tục trong một giới hạn nào đó để giải quyết vấn đề, nhưng chúng ta không thể tìm ra được giải pháp cho vấn đề. Vì thế, chúng ta đặt vấn đề sang một bên. Sau đó tâm hồn chúng ta trở nên tĩnh lặng, trong sáng hơn khi chúng ta quyết định đi dạo cho khuây khỏa. Và chính trong trạng thái tĩnh lặng, trong sáng như thế thì vấn đề đã được giải quyết. Tâm hồn tĩnh lặng. Nếu bạn muốn hòa mình trên thế giới, bạn cần phải sống một cuộc sống bình lặng, không căm thù lẫn nhau, không ganh ghét lẫn nhau, không tìm kiếm quyền lực, không theo đuổi cạnh tranh. Bởi vì một khi bạn không vướng bận như thế thì trong bạn sẽ chỉ còn lại là lòng yêu thương. Và chỉ có một tâm hồn tĩnh lặng như thế mới có thể có được một lòng yêu thương đúng nghĩa.